Tác phẩm Chạm Yêu, tác giả Sarah Dessen. Lời giới thiệu. Remy luôn biết đâu là điểm tốt nhất để trao gửi bài diễn thuyết tiễn biệt đến các anh bạn trai của mình, ngay sau khi niềm đam mê lãng mạn đầu tiên qua đi, trước khi tình cảm thực sự xuất hiện. Cô sở hữu một công thức tính thời gian hoàn hảo và gần như chính xác tuyệt đối cho mọi trường hợp. Chưa kể hàng hà sa số kinh nghiệm cô học được trong quá trình dõi theo cuộc sống của mẹ mình, người đã kết hôn đến 4 lần và vẫn đang chuẩn bị tiến hành đám cưới lần thứ 5. Và Dexter xuất hiện đúng lúc các kế hoạch tuyệt hảo của Remy đang trên đà thành hiện thực. Chàng trai này có gì đặc biệt mà lại biến việc tuân thủ nguyên tắc của Remy trở nên khó khăn và đầy rắc rối như thế? Anh hội tụ tất cả những gì Remy ghét: bừa bãi, không biết sắp xếp, bốc đồng, và tệ hơn hết cũng là một nhạc sĩ giống như cha cô. Remy chưa bao giờ được biết về cha mình. Ông là tác giả của một bài hát nổi tiếng dành tặng riêng cho cô. Nhưng rồi đơn giản chỉ là ông biến mất, không bao giờ trở lại trong cuộc đời cô nữa. Cô đang chuẩn bị tiến đến một tương lai mà cô xếp đặt hoàn hảo cho riêng mình. Trở thành sinh viên trường đại học Stanford danh tiếng, chuyển đến sống ở California nắng ấm, thoát khỏi gánh nặng, làm trụ cột cho mẹ và anh trai, tự do muôn năm. Thế mà bây giờ việc chia tay với Dexter làm cô lấn cấn. Dexter thực sự ra sao? Có thể nào Remy cuối cùng cũng tìm ra ý nghĩa của những bài tình ca? Sarah Dessen, tác giả của Someone Like You và Dreamland, đem đến cho bạn đọc tác phẩm đắm say nhất của mình khi giới thiệu với chúng ta một hình mẫu thiếu nữ tin rằng trái tim mình được làm bằng đá tảng và một anh chàng cố sức chứng minh rằng cô đã sai. Chương 1. Bài hát có tựa đề là Khúc Hát Ru. Cho tới thời điểm này, có lẽ tôi đã nghe đi nghe lại cả triệu lần, hẳn là khoảng chừng đó. Tôi được nghe kể lại rằng cha tôi đã viết bài hát này vào ngày tôi chào đời. Lúc đó cha đã chia tay với mẹ và đang rong ruổi trên một con đường nào đó ở Texas. Khi nghe tin về sự ra đời của tôi, cha đã cầm lấy cây đàn guitar rồi bắt đầu viết ngay trong căn phòng tại nhà nghỉ số 6. Bài hát đã ra đời chỉ trong một tiếng đồng hồ, gồm vài hợp âm, hai đoạn và một điệp khúc. Cha gần như dành cả đời mình để viết nhạc, nhưng cuối cùng đây mới là bài tạo nên tên tuổi của ông. Cho tới khi mất đi, cha chỉ để lại một dấu ấn đáng kể như thế, mà có thể là hai nếu tính cả tôi. Ngay lúc này đây, trong tuần đầu tiên của tháng 6, ca từ và giai điệu của bài hát vẫn vang vọng trong đầu tôi khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa tại đại lý xe hơi. Bên ngoài trời ấm áp, mọi vật đang sinh sôi nảy nở. Mùa hè đã thật sự ùa về, thật là lý tưởng cho đám cưới sắp tới của mẹ. Một đám cưới nữa. Đây là lần thứ tư mẹ kết hôn, nếu tính thêm cha tôi nữa thì là lần thứ năm. Tôi thì không cho là vậy, nhưng trong mắt mẹ thì ba mẹ tôi đã cưới nhau. Với bà yêu một người ta chỉ vừa gặp gỡ vài phút trước đó tại trạm dừng chân ngay giữa sa mạc cũng được tính là một lần kết hôn. Nhưng sau đó mẹ thay đổi các ông chồng của mình như cách người ta thay đổi màu tóc, với cùng mục đích thoát khỏi cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt. Hoặc đơn giản chỉ là cảm giác một thay đổi sẽ hứa hẹn cho một sự thay thế hoàn hảo. Hồi còn nhỏ, khi tôi tò mò hỏi mẹ về cha, về việc hai người đã gặp nhau ra sao, mẹ chỉ thở dài rồi phẩy tay đáp: "Ôi Remy, thời thập niên 70 đó mà, con biết rồi đó." Mẹ luôn nghĩ là tôi biết hết mọi thứ, nhưng mẹ đã sai. Tất cả những gì tôi biết về thập niên 70 chỉ là những gì tôi được học ở trường hoặc coi trên kênh truyền hình lịch sử Việt Nam, Tổng thống Carter và nhạc disco. Và tất cả những gì tôi biết về cha chỉ có vỏn vẹn là bài khúc hát ru. Trong đời tôi đã nghe giai điệu này được sử dụng làm nhạc nền trong các đoạn quảng cáo, trong phim, trong các đám cưới, hoặc là trong các chương trình ca nhạc được xếp hạng trên radio. Cha tôi không còn, nhưng bài hát thì vẫn tồn tại. Và cuối cùng, nó sẽ sống lâu hơn cả tôi nữa. Tôi đang thả hồn tới đoạn giữa của điệp khúc thì Don Davis, chủ cửa hàng xe Don Davis, thò đầu ra khỏi gian phòng và trông thấy tôi.
"Chào Remy, xin lỗi đã để con đợi lâu, đi theo chú nào."
Tôi bước theo ông. 8 ngày nữa, Don sẽ là cha dượng của tôi, sẽ là một phần của hội không quá chọn lọc của mẹ. Trong hội đó, ông là người đầu tiên làm nghề kinh doanh xe, người thứ hai thuộc cung song tử và là người duy nhất kiếm tiền bằng công việc kinh doanh của riêng mình. Ông và mẹ gặp nhau ngay tại văn phòng này, khi mẹ con tôi cùng tới để mua cho mẹ chiếc Camry mới. Khi đó tôi buộc phải đi cùng, vì đã biết quá rõ tính mẹ. Mẹ sẽ trả theo mức giá niêm yết, vì nghĩ là nó đã được mặc định như vậy. Chẳng khác gì mua cam hay là giấy vệ sinh ở tiệm tạp hóa. Và dĩ nhiên người bán sẽ rất hài lòng để bà làm như vậy. Vì mẹ, ở một mức độ nào đó, cũng được xếp vào hàng nổi tiếng, nên mọi người đều nghĩ là bà giàu có. Chúng tôi gặp người bán hàng đầu tiên, và anh ta trông như là vừa mới tốt nghiệp. Chỉ chút hành động nhỏ của mẹ đã khiến anh ta gần như ngất đi vì hồi hộp. Mẹ bước tới mẫu thiết kế xe mới nhất của năm, thò đầu vô bên trong để thưởng thức mùi thơm của cái xe mới. Bà hít một hơi thật dài, mỉm cười và tuyên bố một cách hồ hởi. Tôi lấy chiếc này.
Mẹ!
Tôi thốt lên, cố không nghiến hai hàm răng mình lại. Nhưng mẹ hiểu ý tôi là gì. Trên đường đi, tôi đã dặn dò kỹ lưỡng mẹ khi tới cửa hàng sẽ nói những gì, hành động ra sao để có thể mặc cả và mua được xe với mức giá tốt nhất. Lúc đó mẹ cứ luôn miệng nói với tôi là mẹ nghe rồi, nghe rõ và đã hiểu. Và đôi tay hết bận chỉnh tới chỉnh lui cái cánh quạt của máy điều hòa, tới bận nhấn lên nhấn xuống nút điều khiển cửa kính xe. Tôi thề là chính vì cái kiểu chú ý lắng nghe đó mà tôi đành phải lãnh lấy cái cơn phấn khích xe mới bộc phát của mẹ vào khoảnh khắc đó. Thế đó, sau khi mẹ đã làm hỏng kế hoạch thì chỉ còn trông đợi ở mỗi tôi nữa mà thôi. Thế là tôi phải bắt đầu quay sang hỏi người bán hàng một số câu, mong là uy hiếp được tinh thần anh ta. Anh ta liếc qua tôi để nhìn sang mẹ, hòng mong bà cứu vãn. Như thể tôi là một con cún mà bà có thể dễ dàng bảo ngừng là ngừng. Tôi đã quá quen với điều này rồi. Nhưng trước khi anh ta lộ ra điểm yếu của mình, thì chú Don xuất hiện, dồn dã mời chúng tôi vào văn phòng của ông. Và trong vòng 15 phút sau đó, thì phải lòng mẹ tôi ngay tấp lự. Hai người cứ ngồi trao nhau những ánh mắt tình tứ, trong khi tôi mặc cả cho ông giảm thêm 3.000 đô miễn phí bảo trì xe, tặng bạc phủ và thay ổ đĩa CD tốt hơn cho xe. Tôi hẳn phải được ghi nhận về tài năng mặc cả cừ khôi nhất trong suốt lịch sử bán hàng của hãng Toyota, điều mà chẳng mấy ai bận tâm. Tất nhiên rồi, tôi đã luôn phải tự xoay sở trong mọi tình huống, bởi tôi là người quản lý kinh doanh, kiêm tư vấn viên, kiêm nhân viên phục vụ của mẹ mà. Và giờ đây thì tôi lại kiêm luôn cả vai trò biên tập viên đám cưới nữa. Ôi, tôi mới thật may mắn làm sao. Remy này, chú Đo nói khi chúng tôi ngồi xuống. Ông, trên chiếc ngai xoay được bằng da thật êm ái phía sau bàn giấy. Còn tôi, trên cái ghế vừa đủ thoải mái để kết thúc nhanh cuộc thương lượng ở phía đối diện. Mọi thứ ở một đại lý xe hơi đều được tạo ra để đánh vào tâm lý người mua hàng. Ví dụ như những miếng ghi nhớ về các thương vụ lớn nào đó được tô đậm và dán vương vải ở nơi mà khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Và cách thiết kế văn phòng cũng khiến cho khách hàng chả cần tập trung lắm cũng nghe lõm được những bàn bạc về một thỏa thuận kinh doanh tốt đẹp nào đó giữa nhân viên bán hàng với ông chủ. Thêm vào đó là cái cửa kính to đùng đối diện chỗ ngồi hiện tại của tôi, hướng thẳng ra khu vực người mua nhận chiếc xe mới mà họ đã chọn. Cứ vài phút tôi lại thấy nhân viên bán hàng dẫn một khách hàng tới khu vực đứng giữa cửa sổ và trao cho họ chùm chìa khóa xe sáng loáng, và mỉm cười hồn hậu khi khách hàng lên xe lái ra khỏi cửa hàng giữa ánh hoàng hôn y hệt như trong những đoạn quảng cáo. Ôi trời ơi, phải thán phục thay cho đầu óc của những tay cáo già đầy kinh nghiệm. Giờ thì chú Don đang ngồi xoay xoay trên ghế, lấy tay chỉnh lại cái cà vạt. Ông là một người bệ vệ, bụng phệ, đầu thì hơi hói. Thoạt nhìn ông, bỗng nhiên hình ảnh bánh bao nhân thịnh xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng quan trọng là ông là thần tượng của mẹ. Cầu Chúa phù hộ cho ông về điều đó.
Có việc gì cần hả con?
Dạ. Tôi vừa đáp vừa thò tay vào túi để lấy ra danh sách tôi mang theo. Cháu đã liên lạc lần nữa với nhà may vest cho chú và họ muốn chú sắp xếp đến thử đồ lần chót trong tuần này. Còn đây là danh sách tham dự bữa tiệc tối trước lễ cưới. Tất cả có 75 người và nhà hàng yêu cầu chuyển khoản số tiền còn lại vào thứ hai này.
Tốt quá,
Ông mở ngăn kéo bàn lấy ra cái ví da, ông để cuốn ngân phiếu, rồi rút cái chiếc đang cài trên túi áo và hỏi tôi.
Tiền thanh toán cho nhà hàng hết bao nhiêu vậy con?
Tôi liếc vô tờ giấy cầm theo trên tay, nuốt nước bọt và trả lời.
5.000 đô.
Ông gật đầu và bắt đầu viết con số đó vào ngân phiếu. 5.000 đô với chú Don không phải là con số quá lớn. Đám cưới này đưa ông về thời 20 trai trẻ, và điều đó không quá phiền toái đối với ông. Ông không phiền chi cho việc sửa lại căn nhà của mẹ con tôi để cùng sống với chúng tôi như một gia đình hạnh phúc. Món nợ ông trả cho chiếc xe anh tôi mua và các khoản chi phí hàng ngày để bảo dưỡng cho cuộc sống của mẹ. Nghe có vẻ như là một cuộc đầu tư vậy, nhưng dù sao thì với ông đây cũng là đám cưới đầu tiên, là cuộc hôn nhân đầu tiên. Ông chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này hết. Ông là lính mới tò te trong một gia đình đã quá sức kỳ cựu như gia đình tôi rồi. Don xé tấm séc ra khỏi cuốn ngân phiếu, đẩy về phía tôi và mỉm cười.
Còn gì nữa không con?
Tôi kiểm tra lại danh sách lần nữa.
À, chắc là chỉ còn ban nhạc thôi. Mấy người lễ tân đang thắc mắc.
Việc đó ổn hết.
Ông phẩy tay nói. Họ sẽ có mặt mà. Nói là mẹ con đừng lo lắng quá.
Tôi mỉm cười khi nghe Don nói vậy. Ông mong tôi nói với mẹ câu đó, trong khi cả hai chúng tôi đều biết là bà chả hề lo lắng gì về đám cưới này hết. Những việc bà làm đó là chọn áo cưới, quyết định loại hoa trong lễ cưới và dồn phần còn lại cho tôi. Bởi bà than thở là cần phải tập trung mọi giây phút tự do còn lại để hoàn thành cuốn sách mới của bà. Nhưng sự thật là mẹ tôi ghét những tiểu tiết. Bà thích đưa ra những dự án, những suy nghĩ về chúng trong vòng 10 phút, rồi sau đó nhanh chóng đánh rơi hết mọi hứng thú của mình. Xung quanh nhà tôi chứa đầy những thứ đồ mà mẹ từng quan tâm. Bộ đồ nghề massage với tinh dầu, phần mềm xây dựng gia phả, bộ sách giải bí quyết nấu ăn các món Nhật, hồ nuôi cá sinh thái với tảo biển bao quanh tứ phía và một con cá béo ú màu trắng duy nhất còn sống sót sau khi đã chén sạch những con cá khác trong hồ. Hầu hết mọi người đều quy chụp tính khí thất thường của mẹ cho cái nghiệp nhà văn của bà. Như thế, cứ làm nhà văn thì mới được phép thất thường vậy. Theo tôi thì đó chỉ là cái cớ. Một bác sĩ phẫu thuật não, dám cũng có lúc nắng lúc mưa như vậy lắm chứ. Có điều khi gặp tình huống đó thì chẳng ai bảo nó là bình thường cả. May mắn cho mẹ là chỉ có mình tôi có suy nghĩ đó.
À, nhanh thật.
Đã nói gõ gõ ngón tay lên cuốn lịch để bàn.
Con có tin được không chứ?
Dạ không. Tôi trả lời đại, tự hỏi phần đầu câu nói của Don là gì, rồi thêm vào. Thật thú vị ha. Ông mỉm cười với tôi, rồi lại liếc xuống cuốn lịch, nơi mà ngày 10 tháng 6, ngày tổ chức lễ cưới, được khoanh vòng nhiều lần bằng nhiều màu mực khác nhau. Thì cũng dễ thông cảm cho tâm trạng háo hức đó. Trước khi gặp mẹ tôi, Don đã ở vào cái tuổi mà hầu hết bạn bè đã từ bỏ mọi hy vọng chờ một đám cưới trong đời ông. Suốt 15 năm qua, ông sống một mình trong căn hộ tại một khu phức hợp cao cấp ở ngay trục đường chính của thành phố, dành phần lớn thời gian cho việc bán nhiều xe hơi Toyota hơn bất cứ ai trong bang. Và giờ đây chỉ trong vòng 9 ngày nữa thôi, ông không những cưới được bà Barbara Starr, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, mà còn có được trọn bộ khuyến mãi đi kèm, đó là anh Chris và tôi. Ây, thật thú vị làm sao! Ngay lúc đó điện thoại nội bộ trên bàn ông treo và một giọng nữ phát ra.
Thưa ông, Jason có 1857 cần ông hỗ trợ. Tôi có thể để họ vào gặp ông không?
Don đưa mắt nhìn tôi rồi nhấn nút trả lời.
Được rồi, cho tôi 5 giây.
857 hả? Tôi tò mò.
Chỉ là mật khẩu làm ăn thôi mà.
Don nói đơn giản rồi đứng dậy. Ông đưa tay vuốt lại mái tóc, che đi chỏm hói mà tôi chỉ nhìn thấy khi ông ngồi. Phía sau lưng ông bên kia cửa sổ là gương mặt tươi tắn của người bán hàng đang trao cho người phụ nữ cùng đứa bé ở tuổi chập chững biết đi chùm chìa khóa cho chiếc xe hơi mới của bà. Người phụ nữ nhận lấy trong khi đứa trẻ cứ kéo kéo váy mẹ, cố gắng bất thành trong việc thu hút sự chú ý của bà.
Chú chưa muốn con đi, nhưng mà...
Cháu cũng xong rồi. Tôi đáp, đút tấm giấy trở lại túi mình.
Ta thật sự rất biết ơn những gì con đã giúp, Remy à.
Ông nói khi đi vòng qua bàn, đặt bàn tay lên vai tôi, theo kiểu các ông bố thường làm. Trong khi tôi cố không hồi tưởng về mấy người cha dưỡng trước đây của mình,
họ đều có cùng một hành động đó, với cùng một sức nặng và cũng mang chừng đó ý nghĩa. Họ nghĩ là sẽ trụ lại được lâu.
Dạ, không có gì đâu.
Tôi đáp khi ông buông tay xuống và mở cửa cho tôi. Đợi chúng tôi bên ngoài sảnh là một nhân viên bán hàng. Bên cạnh anh ta là 857, một người phụ nữ thấp bé đang giữ chặt chiếc ví cầm tay và mặc một cái áo thun len còn dương ít lông mèo. Tôi lờ mờ đoán ra cái dãy số lạ lùng kia được dùng để ám chỉ những khách hàng còn đang băn khoăn lưỡng lự.
Dạ, thưa ông Don, người bán hàng nói nhẹ nhàng. Đây là bà Ruth, chúng tôi đang nỗ lực để giúp bà ấy có được chiếc Corolla mới ngay hôm nay.
Bà Ruth căng thẳng nhìn Don rồi lại nhìn tôi, sau đó quay về phía chú Don nói.
Chị Ruth này.
Chú Don mau mắn ngắt lời. Sao ta không cùng ngồi và bàn về những gì chúng tôi có thể làm cho chị, được không nào?
Dạ, đúng rồi đó. Người bán hàng đáp ngay. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà.
Thôi được rồi.
Bà Ruth ngập ngừng bước vào gian phòng. Khi đi ngang qua tôi, bà nhìn tôi như thế, tôi cũng là một trong những người đang cố thuyết phục bà vậy. Tôi cố hết sức để không ngăn bà bước vào trong, bởi bà sẽ không thể nào chống lại được nghệ thuật bán hàng siêu đẳng của nơi này.
Remy nè.
Chú Don nói nhỏ, như thể ông đọc được suy nghĩ của tôi.
Gặp lại con sau nha.
Dạ.
Tôi đáp lời và liếc nhìn Ruth khi bà bước vào trong. Người bán hàng dẫn bà tới cái ghế dành cho khách hàng, hướng nhìn thẳng ra phía ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài cửa sổ có một cặp vợ chồng người châu Á đang leo lên cái xe mới mua của họ. Cả hai vừa mỉm cười vừa chỉnh lại ghế ngồi cho thoải mái, hài lòng với nội thất trong xe. Người vợ kéo tấm che nắng trước mặt, kiểm tra lại gương mặt mình trong tấm gương chiếu hậu. Cả hai cùng hít sâu một hơi để thưởng thức mùi thơm của cái xe mới. Sau đó người chồng tra chìa khóa xe vào công tắc. Khi lái xe ra, họ đưa tay vẫy chào người bán hàng. Lại cảnh hoàng hôn đẹp như trong quảng cáo. Cửa gian phòng Don khép lại. Lúc này tôi có thể hình dung ra cách ông ngồi sau bàn giấy và gương mặt ông ra sao khi nói câu xã giao quen thuộc.
Nào chị Ruth, tôi có thể giúp gì cho chị đây?
Khi bước ra tới gần giữa phòng trưng bày xe, tôi sực nhớ chuyện nhắc chú Don về buổi tiệc nhẹ tối nay. Mẹ đã nói đi nói lại mấy lần mà tôi vẫn quên mất. Chẳng là vị biên tập mới của mẹ đang trên đường từ Atlanta đi đâu đó, nên nhân tiện ghé qua chào mẹ một tiếng. Vẻ ngoài thì là vậy, nhưng tôi đoán chắc lý do chính là do mẹ tôi còn đang nợ nhà xuất bản một cuốn tiểu thuyết. Họ hẳn đã bắt đầu lo lắng về tiến độ, nên bà biên tập mới phải nhắc khéo bằng chuyến viếng thăm này đây. Tôi quay lại văn phòng của chú Don, cửa phòng vẫn đang đóng và tôi có thể nghe những tiếng rì rầm từ bên trong. Cái đồng hồ treo trên tường đối diện giống như cái vẫn thường thấy ở các trường học. Những con số to, rõ và cái kim dây nhích từng chút một. Đã 1 giờ 15 phút chiều rồi, ngày đầu tiên sau lễ tốt nghiệp trung học, và tôi đang phải ở đây, không phải đang trên đường tiến tới bãi biển hay nằm dài trên giường ngủ nướng cho thỏa thích như mọi người vẫn làm. Tôi đang lo chạy việc cho đám cưới của mẹ, chẳng khác mấy một người làm công ăn lương. Còn mẹ thì đang nằm trên cái giường cỡ bự hiệu Sully Posturepedic với rèm cửa phủ kín và cố ru lấy giấc ngủ mà bà vẫn cho là rất quan trọng cho quá trình sáng tạo của mình. Và hình ảnh đó lại khiến cảm giác khó chịu xuất hiện trong tôi. Đó là cơn nóng từ từ dâng lên trong dạ dày mà tôi luôn cảm thấy mỗi khi nghĩ tới sự thiên lệch của cán cân công bằng cứ luôn nghiêng về phía mẹ. Có thể cảm giác này được gọi là sự ganh tị hoặc chỉ là do vết loét trong dạ dày của tôi, hoặc cả hai cũng nên. Tiếng nhạc trong phòng vang lên lớn hơn, như ai đó vừa điều chỉnh âm thanh, như để tôi có thể nghe rõ hơn mấy bài hát của Barbara Streisand. Tôi ngồi vắt chéo chân đầy qua chân kia, mắt nhắm, những ngón tay bóp chặt lên thành ghế và tự nhủ, chỉ còn vài tuần lễ nữa thôi là tôi sẽ được tự do biến khỏi cái nơi này. Đúng lúc đó, ai đó bỗng thả người rơi phịch xuống ngay chiếc ghế bên trái, khiến tôi ngã bật ngang vào tường. Cùi chỏ đập vào thanh gỗ, khiến cả bàn tay tôi tê rần như bị điện giật. Tôi nổi cáu, thật sự cáu. Thật lạ là chỉ cần một cú đẩy đã khiến cho người ta điên tiết như vậy.
Cái quái gì vậy?
Tôi quát lên, bật người ra khỏi tường, sẵn sàng cho cái gã bán hàng nào đó có ý định làm thân một bài học. Cùi chỏ tay tôi vẫn đang tê, và tôi cảm thấy mặt mình từ từ nóng lên, dấu hiệu của một cơn giận dữ kinh khủng. Quay sang bên, tôi nhận ra đó không phải là người bán hàng nào hết, mà là một gã tóc xoăn đen trạc tuổi tôi, mặc áo thun màu cam nhạt, và hắn đang mỉm cười.
Nè, có sao không?
Hắn ta nói một cách hớn hở.
Anh bị sao vậy?
Tôi cáu tay xoa xoa cái cùi chỏ của mình.
Bị sao hả?
Bị gì?
Anh vừa mới làm tôi ngã vô tường đó, đồ đần.
Hắn gieo mắt.
Nói năng hay quá ta.
Tôi nhìn hắn ta và thầm nghĩ. Nhầm ngày rồi anh bạn, anh gặp tôi không phải lúc rồi.
À, chuyện là gì?
Hắn ta nói như thể mới vừa trước đó chúng tôi còn đang cùng bàn luận về thời tiết hay là tình hình chính trị thế giới vậy.
Tôi đã thấy em bước ra ngoài, tôi tới trễ cuộc trưng bày lốp xe rồi.
Tôi dương to mắt, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Tôi mới bất chợt nhận ra rằng chúng ta có điểm chung nào đó, phản ứng tự nhiên thôi mà. Và rồi tôi linh cảm là có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra với chúng ta, như thể chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau vậy.
Anh ngộ ra tới từng ấy thứ ở một cuộc trưng bày lốp xe sao?
Tôi hỏi.
Ồ, em không cảm thấy vậy à?
Hắn ta hỏi lại. Tôi thờ ơ đáp không và lên giọng nói tiếp.
Không hề. Điều duy nhất tôi cảm thấy đó là vừa mới bị anh xô ngã vô tường.
Hắn ta nhỏ giọng và ngồi sát lại bên tôi.
Chỉ là tai nạn thôi mà. Chỉ là kết quả không may của việc nóng lòng được nói chuyện với em.
Tôi chỉ nhìn hắn ta, không nói gì. Tiếng nhạc dạo chuyển sang nhạc hiệu của đại lý xe hơi Don Davis, toàn những âm thanh lanh canh len keng.
Anh biến đi chỗ khác cho tôi nhờ.
Tôi nói. Hắn ta cười, đưa tay vuốt lại mái tóc. Tiếng nhạc vang lên khúc cao trào phía trên đầu chúng tôi, nhưng dàn loa chợt rít lên như thể bị lỗi. Hai chúng tôi hết nhìn lên trần rồi lại nhìn nhau.
Em biết không?
Hắn đói chỉ tay lên cái loa đang rít lên to hơn cả lần trước.
Bài hát này đó, kể từ bây giờ sẽ là bài hát của chúng ta.
Trời!
Tôi rên lên, và ngay lúc đó tôi được giải cứu. Cánh cửa văn phòng của chú Don cuối cùng đã mở ra, và bà Ruth được người bán hàng dẫn ra ngoài. Cầm theo một xấp giấy tờ, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự ngỡ ngàng, lớn mệt mỏi sau màn ngoại giao tuyệt hảo của chú Don, đã khiến bà phải móc hầu bao tới hàng ngàn đô. Và trên hết, trên tay bà đã cầm chùm chìa khóa mạ vàng của chiếc xe mới. Tôi đứng lên và gã trai bên cạnh bật dậy theo.
Đợi đã, tôi chỉ muốn là... Chú Don!
Tôi gọi lớn, phớt lờ hắn ta.
Nè nè, hãy lấy cái này đã.
Hắn ta nói, chộp lấy tay tôi, lật ngửa lòng bàn tay. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn rút cây viết khỏi túi sau và bắt đầu viết cả tên lẫn số điện thoại lên trên khoảng giữa, ngón cái và ngón trỏ của tôi.
Đã, anh mất trí rồi.
Tôi giật tay lại, làm lệch con số cuối cùng và hất luôn cây viết khỏi tay hắn ta. Nó rơi xuống nền nhà, lăn lóc vài vòng đến dưới cái máy bán kẹo.
Nè, Romeo!
Có tiếng ai đó kêu lên từ phía khu vực trưng bày, rồi sau đó là tràng cười ngặt nghẽo.
Đi thôi!
Tôi nhìn hắn ta, vẫn không thể tin được. Nếu nói phản ứng với việc thiếu tôn trọng giới hạn chịu đựng của người khác, thì có khi tôi sẽ hất nguyên cả ly nước vô mặt gã nào dám chạm nhẹ vào người tôi ở quán bar, chứ đừng có nói tới chuyện chụp lấy tay tôi rồi còn giết cả lên đó nữa. Hắn ta quay nhìn phía sau rồi lại nhìn tôi cười nhăn răng.
Gặp lại em sao ngang cưng?
Đi xuống địa ngục đi.
Tôi đáp lại, nhưng hắn ta đã đi vòng qua dãy trưng bày xe tải và xe bán tải để bước qua cánh cửa kính dẫn ra bên ngoài, nơi có một chiếc xe thùng màu trắng đậu ngay lề đường. Cửa sau xe đang mở và hắn ta chuẩn bị leo lên. Nhưng rồi cái xe thình lình giọt về phía trước khiến hắn chới với, suýt nữa thì ngã vào. Hắn thở dài chống tay lên hông, mắt hướng nhìn lên trời, rồi lại chộp lấy tay nắm cửa để đu người lên, trong khi chiếc xe lại một lần nữa giọt lên trước. Lần này kèm theo tiếng còi tin tin. Cảnh tượng này lặp lại suốt chiều dài bãi xe, khiến cho người bán hàng trong khu trưng bày tặc lưỡi ngán ngẩm. Rồi có ai đó vươn tay ra từ bên trong cửa xe để nắm lấy hắn, nhưng hắn phớt lờ. Mấy ngón tay lơ lửng giữa không khí đó, ban đầu chỉ vẫy vẫy nhẹ nhàng, sau thì trở nên nhanh gấp ra chiều sốt ruột. và cuối cùng hắn cũng chịu chộp lấy, tìm đà nhảy phắt vào trong xe. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng còi vang lên lần nữa, và cái xe nặng nề lao ra khỏi bãi xe, loáng xoáng sập sạch suốt cả quãng đường.
Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện.
Tôi nhìn xuống tay mình nơi có dòng mực đen ngoệt ngoạc, dãy số 93354, cái gì nữa đó, cùng với một cái tên ở bên dưới. Trời ơi, chữ của hắn thật là cẩu thả. Một chữ D viết qua, còn chữ cuối thì bị ngoặt lên thành một đường thẳng. Dexter là tên của hắn. Một cái tên ngớ ngẩn không chịu nổi. Về tới nhà, điều đầu tiên khiến tôi để ý là tiếng nhạc. Nhạc cổ điển với giai điệu cao vút tràn ngập cả căn nhà bởi tiếng kèn oboe rền rĩ và cả tiếng dĩ cầm dìu dặt. Rồi mùi thơm của nến, mùi vani ngọt ngào sực nức khiến ai ngửi thấy cũng phải nhăn mặt. Cuối cùng là trò chơi truy tìm dấu vết miễn phí với những vụn giấy nhào nát rải rác như vụn bánh mì từ phòng nghỉ vòng qua bếp và dẫn tới hàng hiên. Trời ơi, cảm ơn trời. Tôi thầm nghĩ, mẹ tôi đã viết trở lại rồi. Tôi đặt chùm chìa khóa lên cái bàn cạnh cửa và cúi xuống nhặt một miếng giấy đã bị vo tròn nhào nát ngay dưới chân tôi, vuốt thẳng nó lại khi đi vào bếp. Mẹ rất mê tín trong công việc, chỉ sáng tác trên chiếc máy chữ cũ kỹ mà mẹ đã từng bê theo khắp nơi từ thời còn là cộng tác viên tự do viết cho chuyên mục âm nhạc của một tờ báo tại San Francisco. Âm thanh của nó rất to, có một cái chuông leng keng báo hiệu hấp dòng và trông như thể tàn dư từ thời kỳ đầu của hãng chuyển phát nhanh Pony Express. Thật ra mẹ cũng có một cái máy vi tính đời mới nhất, nhưng bà chỉ dùng nó để chơi game thôi. Tờ giấy tôi vừa nhặt lên được đánh số 1 ở góc trên bên phải, và câu chuyện bắt đầu bằng phong cách quen thuộc của mẹ. Melan thuộc tuyết phụ nữ yêu thích thử thách. Từ công việc, tình yêu đến cả tinh thần, cô luôn kiếm tìm một cái cớ để đặt bản thân vào tình trạng chiến đấu, để kiểm nghiệm quyết tâm của mình, để mọi thành quả đạt được đều phải xứng đáng với những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Bước vào khách sạn Plaza trong một ngày đông lạnh giá của tháng 11 ấy, cô kéo khăn choàng ra khỏi đầu và rủ mạnh những hạt mưa còn đọng trên khăn. Việc gặp lại Brock Dobbin không nằm trong kế hoạch. Cô chưa từng gặp lại anh kể từ hồi ở Prague, khi những gì cả hai để lại chỉ là một kết thúc tồi tệ, không khác mấy khởi đầu của họ. Nhưng hôm nay, một năm đã trôi qua, và đúng vào lúc đám cưới của cô đang gần kề, anh trở lại. Và cô có mặt ở đây để gặp anh. Lần này cô sẽ chiến thắng. Cô đã từng cái gì nhỉ? Một vết mực lem trên chữ cuối cùng và kéo dài dọc suốt trang giấy, nơi nó rõ ràng đã bị xé khỏi máy đánh chữ. Vừa đi tôi vừa tiếp tục cúi nhặt những trang giấy bỏ nằm vương vãi khắp sàn nhà và do chúng lại thành đống. Những thứ này không có giá trị. Ở trang nọ, bối cảnh diễn ra ở Los Angeles thay vì ở New York. Trong một trang khác thì cái anh chàng Brock Dobbin lại trở thành Doc Brobbin, để rồi lại bị đảo ngược một lần nữa. Những chi tiết nhỏ nhặt này luôn khiến mẹ mất chút ít thời gian trước khi thực sự tìm được sự liền mạch cho toàn bộ tác phẩm. Nhưng một khi đã vào guồng, bà viết không ngừng nghỉ. Cuốn sách gần nhất được mẹ hoàn thành chỉ trong 3 tuần rưỡi, và nó dày tới nỗi hoàn toàn có thể trở thành một cái chặng cửa hữu hiệu. Tiếng nhạc và tiếng leng keng của máy đánh chữ càng rõ hơn nữa khi tôi bước vào bếp, nơi anh trai tôi, Chris, đang ủi một cái áo sơ mi trên bàn ăn. Những lọ gia vị và hộp khăn giấy bị đẩy dồn hết vào một góc bàn.
Mới về hả? Anh vừa hỏi vừa lấy tay hất phần tóc mái đang che trước mặt sang một bên. Cái bàn ủi hơi nước rít lên khi anh cật lực chà xát nó thành một đường trên mép cổ áo sơ mi.
Mẹ bắt đầu lâu chưa anh?
Tôi hỏi. Lôi sọt rác dưới bồn rửa chén ra và dục đống giấy vừa nhặt vào đó. Chris nhún vai, nhấn nút cho vài tia hơi nước xịt ra, rồi duỗi thẳng các ngón tay.
Chắc cũng được vài tiếng rồi đó.
Tôi liếc ra phía sau lưng anh, thẳng xuyên qua phòng ăn, đến nơi mái hiên mà mẹ đang lom khom ngồi cúi người bên máy chữ, còn bên cạnh là một cây nến đã cháy đến một nửa. Khi sáng tác, mẹ lúc nào trông cũng kỳ quặc. Bà ấn mạnh vào từng phím chữ, ném cả sức lực bản thân vô đó, như thể những con chữ hiện lên trên trang giấy vẫn chưa bắt kịp tốc độ suy nghĩ tuôn trào trong bà. Thường thì bà làm việc một mạch vài tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với đôi bàn tay ê ẩm, tấm lưng mỏi nhừ và 50 trang viết với chất lượng đủ để người biên tập ở New York hài lòng với công sức chờ đợi của họ. Tôi ngồi xuống bàn, kiểm sơ qua sắp thư từ, trong khi anh Chris lật lại cái áo, đẩy nhẹ bằng ủi lên phần cổ tay. Chris cực kỳ rùa bò trong chuyện ủi đồ, tới độ đã vài lần tôi phải bỏ ra chỗ khác, chứ không thể nào ngồi yên chờ anh ủi xong mớ quần áo. Điều duy nhất mà tôi không thể chịu đựng hơn việc phải chứng kiến một việc đang trên đà sai lầm, đó là phải trông thấy người ta tiến hành công việc với tốc độ của loài rùa. Tối nay có lễ tiệc gì quan trọng hả? Tôi hỏi trong khi anh cúi người xăm soi cái áo, đặc biệt là nơi túi phía trước ngực. Jennifer Ann tổ chức tiệc vào tối nay, phải ăn bận lịch sự kiểu trí thức một chút chứ? Anh trả lời.
Lịch sự kiểu trí thức á?
Tức là không bận đồ jean, quần lửng thể thao cũng không, cà vạt tùy chọn, đại loại vậy. Anh chậm chậm giải thích, mắt vẫn không rời cái áo. Tôi trợn tròn mắt. Mới 6 tháng trước đây, ông anh yêu quý của tôi còn không có lấy một khái niệm về cái gọi là trí tuệ, chứ đừng có nói chi tới lịch sự. 10 tháng trước nữa, trong ngày sinh nhật lần thứ 21 của mình, Chris đã phải nhập nha vì bữa tiệc ăn mừng của anh có dấu hiệu liên quan tới cần sa. Đó không phải là lần đầu tiên anh trai tôi dính líu tới pháp luật. Suốt từ hồi trung học, anh đã vài lần bị tóm vì những tội như là phá hoại và đột nhập trái phép. Lời biện hộ được chấp nhận. Một lần lái xe trong tình trạng say rượu đã bị tước bằng lái xe, và một lần tàn trữ chất kích thích, nhiều giờ lao động công ích kèm với một khoản đóng phạt kha khá. Và dường như vẫn chưa xi nhê gì với anh. Nhưng bữa tiệc sinh nhật đã khiến cho Chris phải vào trại giam. Chỉ 3 tháng và nó đủ ghê rợn để khiến anh bắt đầu tu tâm dưỡng tính và lo kiếm việc làm. Anh vào làm tại hãng Jiffy Lube và gặp được Jennifer Ann khi cô này mang cái Satan của mình tới bảo dưỡng khi quãng đường đi của nó chạm mốc 30.000 dặm. Jennifer Ann được mẹ tôi đặc biệt danh là kỳ tích bé nhỏ. Chị ta không hề tỏ ra e dè gì với mẹ con tôi, cũng như chẳng buồn quan tâm tới việc chúng tôi có biết điều đó hay không. Dốc người chị bé nhỏ, mái tóc vàng dày sụ, khá thông minh, dù cả tôi lẫn mẹ đều rất ghét phải công nhận điều này, và đã xuất sắc hoàn thành việc cải tạo anh trai tôi chỉ trong vòng 6 tháng, với kết quả tuyệt vời hơn hẳn những gì mà hai mẹ con tôi đạt được trong những 21 năm ròng rã. Jennifer đã khiến anh tôi ăn mặc chỉnh tề hơn, làm việc chăm chỉ hơn, ăn nói đàng hoàng hơn, bao gồm việc biết sử dụng những thứ thuật ngữ chuyên nghiệp như là networking, đa nhiệm và giờ là lịch sự kiểu trí thức. Hiện nay công việc của chị gần với nhân viên tiếp tân cho một hội đồng bác sĩ hơn, nhưng chị ta lại thích mọi người gọi mình là chuyên viên văn phòng. Đó chính là tài năng hoành tráng quá bất cứ chuyện gì của Jennifer. Tôi đã từng nghe chị ta gọi công việc của anh Chris là chuyên gia bôi trơn động cơ ô tô. Nghe như thế là công ty Jiffy Lube là một cơ quan thuộc NASA ấy. Giờ thì Chris đang giơ cái áo lên, vừa ngắm ghế vừa vũ nhẹ, trong khi tiếng chuông của máy đánh chữ vẫn len keng vang lên từ căn phòng đó.
Coi được chưa em?
Được rồi, tôi đáp. Nhưng mà còn sót một vết nhăn bên ống tay phải kìa. Anh nhìn xuống thở dài.
Ôi, cái vụ ủi đồ này thiệt là phức tạp quá đi.
Chris nói, đặt lại cái áo xuống bàn.
Anh không hiểu tại sao người ta lại cứ để ý ba cái vết nhăn dao này làm gì chứ.
Vậy thì sao mà anh phải bận tâm? Tôi nhấn giọng. Mà nhân đây nghe, từ khi nào mà anh quan tâm tới chuyện phẳng phiu của quần áo vậy hả? Anh đã từng nghĩ chỉ bận quần tây thôi là đã chải chuốt quá sức chịu đựng rồi kìa mà.
Nhóc à, anh nhăn mặt trêu tôi. Em không hiểu được đâu.
À, phải rồi ha, xin lỗi nha, ông anh à. Em quên mất, anh vốn thông minh hiểu biết mà.
Chris vuốt thẳng cái áo và không nhìn tôi. Ý anh đó là... Anh nói chậm rãi. Em phải biết tới cảm giác khi mình muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác bởi vì mình quan tâm tới người đó, vì tình yêu mà mình dành cho người đó.
Ồ, út trời đất ơi!
Tôi thốt lên.
Đúng đó.
Chris cầm áo lên lần nữa. Vết nhăn vẫn còn ở đó. Nhưng tôi không nghĩ tới việc chỉ cho anh nữa.
Anh muốn nói tới điều đó, tình yêu thương và những mối quan hệ, đó là hai thứ mà thật sự đáng buồn thay, em lại đang thiếu đó em gái à.
Em là nữ hoàng của các mối quan hệ đó nha.
Tôi bực bội. Và nói cho anh biết luôn đây, em dành cả buổi sáng nay để lên kế hoạch cho lễ cưới của mẹ nè. Và đó mới chính là kiểu yêu thương kỳ quặc của em đó.
Chris nhẹ nhàng đặt áo lên trên cánh tay mình.
Em chưa bao giờ có được cái gọi là sự tận tâm.
Cái gì hả?
Và em cứ hết cằn nhằn lại tới rên rỉ về cái đám cưới này. Anh không thể gọi đó là biểu hiện của tình yêu thương đâu.
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Anh ấy hoàn toàn không giống như Chris ngày nào. Cứ như thể đầu óc đã bị tẩy não bởi một giáo phái nào đó rồi.
Anh có bị gì không vậy?
Tôi hỏi. Tất cả những gì anh muốn nói là anh đang thật sự hạnh phúc. Và anh cũng cầu mong em được hạnh phúc như vậy.
Em vẫn đang hạnh phúc đó thôi.
Tôi đốt chát.
Thật sự hạnh phúc.
Tôi cao giọng nhấn mạnh lần nữa. Chris dương người tới và vỗ nhẹ vào vai tôi. Như thể biết tổng mọi thứ về tôi.
Thôi, gặp lại em sau nha.
Nói đoạn, Chris quay người tiến về cầu thang bếp dẫn lên phòng. Với cái áo sơ mi còn đầy những nếp nhăn trong tay. Tôi nhìn theo anh trai và chợt nhận ra hai hàm răng của mình đang nghiến vào nhau. Điều mà dạo này tôi vẫn hay vô thức làm. Keng, tiếng chiếc máy đánh chữ vang lên từ phòng bên, báo hiệu mẹ đã chuyển sang giọng viết mới. Milan và Brock Dobbin chắc đã đi được nửa đoạn đường dẫn tới cái đích chia ly rồi. Cái tác phẩm của mẹ tôi đều theo kiểu lãng mạn đầy dai dứt như vậy. Bối cảnh chuyện luôn trải dài qua những địa điểm đẹp đẽ đầy lý tưởng, với những nhân vật tưởng chừng như có đủ mọi thứ, nhưng thực tế lại chẳng nắm giữ được điều gì. Nói dễ hiểu là họ giàu có về vật chất, nhưng lại thiếu thốn tình thương, đại loại là vậy đó. Tôi bước tới cánh cửa dẫn ra hiên nhà, cẩn thận tránh làm ồn và lặng lẽ ngắm nhìn mẹ. Khi viết, mẹ dường như đang ở một thế giới khác. Hồi anh em tôi còn nhỏ, chúng tôi la hét và trượt đuổi nhau vòng vòng khắp phòng khi mẹ đang làm việc. Vậy mà mẹ vẫn ngồi quay lưng về phía chúng tôi, tiếng bàn phím vẫn len keng, xen lẫn tiếng bà suỵt suỵt ra hiệu cần yên tĩnh cho chúng tôi. Cứ như thể chỉ cần có vậy, chúng tôi sẽ thấy được bất cứ thế giới nào mà mẹ đang đắm chìm trong đó. Tại khách sạn Plaza hay là bãi biển Capri của vùng địa Trung Hải, nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang mòn mỏi đợi chờ người đàn ông mà bà vĩnh viễn đánh mất. Hồi tôi và Chris học tiểu học, nhà chúng tôi rất nghèo và luôn trong tình trạng túng thiếu. Khi đó mẹ chưa có cuốn tiểu thuyết nào được xuất bản, ngoài một vài bài viết âm nhạc không thường xuyên trên báo chí. Đề tài âm nhạc của bà là về những thứ như ban nhạc của ba tôi hay là thể loại âm nhạc thời thập niên 70 mà bây giờ người ta gọi là classic rock. Đề tài này mất dần sức hút theo thời gian và tới một ngày nó bị đánh rơi khỏi làn sóng radio. Những bài báo của mẹ cũng cùng số phận như vậy. Thế là mẹ kiếm sống bằng cách nhận dạy viết văn trong một trường cao đẳng cộng đồng với đồng lương còm cõi chẳng được bao nhiêu. Lúc bấy giờ chúng tôi phải sống trong một khu phức hợp nghèo nàn với những cái tên mỹ miều như là rừng thông Ridgewood hay là rừng bên hồ. Dù ở đó chả có một cái hồ hay khu rừng nào cả. Mẹ khi đó thường ngồi viết ngay trên bàn ăn, thường thì tới tận khuya hoặc suốt trắng đêm, thỉnh thoảng vào cả buổi trưa. Nhưng dù vậy, các câu chuyện của bà vẫn luôn có nhiều bối cảnh lạ. Bà thu thập những tờ rơi quảng cáo miễn phí ở các đại lý du lịch địa phương và lục tìm tạp chí gourmet cũ tại trung tâm tái chế để tham khảo và tìm tư liệu viết. Tên của anh tôi được đặt theo tên vị thánh mà mẹ yêu thích, còn tên tôi thì được mẹ chọn từ tên một thương hiệu rượu cô nhắc nổi tiếng mà bà nhìn thấy trong tạp chí Harper's Bazaar. Mẹ con tôi chỉ có mì ống và phô mai trong mỗi bữa ăn, suốt ngày này qua ngày khác. Các nhân vật của mẹ thích dùng rượu Cristal với trứng cá muối. Trang phục của chúng tôi là những món đồ rẻ tiền mua từ cửa hàng quần áo cũ. Các nhân vật của mẹ thì dùng hàng hiệu Dior. Mẹ yêu thích sự sang trọng và hào nhoáng, ngay cả khi điều đó là quá xa vời với mẹ. Việc anh Chris và tôi thường xuyên quấy rối trong lúc đang sáng tác khiến cho mẹ phát điên lên. Cuối cùng mẹ tìm ra giải pháp ở khu chợ trời. Một tấm màn treo cửa, tấm màn kiểu gypsy được kết bằng những chuỗi hạt đó, được bà treo trên cửa bếp và trở thành dấu hiệu cho anh em tôi. Nếu nó được kéo lên dắt qua một bên cửa, hai đứa chúng tôi được phép chơi đùa thỏa thích trong khu vực đó. Nhưng nếu màn được thả xuống, đó là lúc mẹ làm việc và chúng tôi phải tự tìm đồ ăn vặt và tìm chỗ khác để mà chơi.
Lên 6 tuổi, tôi rất thích đứng chơi với tấm màn đó, thích đưa tay vuốt những dây chuỗi, ngắm nhìn chúng đông đưa như sóng gợn. Những chuỗi hạt đập nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh như tiếng chuông reo nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng tôi vẫn có thể ghé mắt qua đó để nhìn ngắm mẹ. Nhưng những lúc mải mê viết, mẹ trông rất khác, vừa giống một nhà tiên tri, lại vừa giống một bà tiên, người có thể tạo ra đủ thứ phép màu. Phần lớn vật dụng trong căn hộ cũ ngày đó của mẹ con tôi hoặc mất đi từ lâu hoặc được mang cho người khác. Nhưng tấm màn vẫn tiếp tục cuộc hành trình cùng chúng tôi tới mái nhà lớn này. Chúng tôi gọi ngôi nhà mới của mình như vậy. Nó cũng là một trong những thứ đầu tiên mẹ treo lên. Thậm chí còn trước cả những bức tranh mà anh em tôi vẽ ở trường, trước cả bản sao chép một bức Picasso mà mẹ yêu thích trong phòng khách. Có một cây đinh để giữ tấm màn được dán lên. Và giờ thì nó đang được thả xuống, cũ kỹ và xấu xí, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Tôi vươn người sát vào tấm màn, ghé mắt nhìn mẹ. Mẹ đang chăm chú làm việc, những ngón tay như nhảy múa trên bàn phím. Tôi nhắm mắt và lắng nghe. Tiếng gõ phím nghe phỏng như giai điệu mà tôi đã nghe trong suốt cuộc đời mình. Khúc hát ru. Tất thảy những phím bấm, cả những con chữ, nhiều từ ngữ quá. Tôi đang ngón tay mình vào những chuỗi hạt đó. Hình ảnh mẹ sau bức màn như đông đưa trên sóng nước, nhẹ nhàng tan ra, lung linh và huyền ảo. Trước khi tất cả lại hội về thành một khối nguyên vẹn. Chương 2.
Đã đến lúc chia tay Jonathan. Nói lại coi, sao mày quyết định vậy?
Lisa hỏi. Cô ấy đang ngồi trên giường tôi, tay gõ gõ lên mấy đĩa nhạc, miệng phì phèo điếu thuốc. Cả căn phòng nhanh chóng ngập chìm trong mùi và khói thuốc. Còn Lisa thì quả quyết là hoàn toàn không có mùi, quên mất cái vị trí gần cửa sổ của mình. Tôi ghét cái mùi khó chịu này từ trước cả khi bỏ thuốc. Nhưng với Lisa, tôi luôn có khuynh hướng cư xử nhẹ nhàng hơn so với thói quen bình thường. Tôi nghĩ mỗi người đều có ít nhất một người bạn khiến cho mình như vậy.
Ý tao là tao thấy mến Jonathan.
Lisa tiếp tục.
Mày thì ai mà mày không thích chứ?
Tôi vừa nói vừa ghé sát vào gương kiểm tra lại đường viền son.
Đâu phải vậy đâu.
Lisa vừa nói vừa nhặt một đĩa nhạc lên, lật nó lại để coi mặt sau.
Tao chưa bao giờ có cảm tình với thầy Mitchell đâu. Ổng chuyên nhìn chòng chọc vô ngực tao mỗi khi tao lên bảng trả bài. Mà ngực ai ổng không nhìn chứ.
Lisa, tôi nhắc nhở.
Thời phổ thông qua rồi, giáo viên không có tính ở đây. Thì tao ví dụ vậy thôi. Vấn đề là ở chỗ.
Tôi chậm chậm di chuyển cây chì kẻ môi theo đúng đường môi mình.
Bây giờ đã là mùa hè rồi, tới tháng 9 là tao nhập học. Còn về Jonathan, tao cũng không biết sao nữa. Chỉ đơn giản là chả không có hợp với tao. Phải tốn công sắp xếp thời gian ở bên nhau làm gì, khi mà chỉ vài tuần nữa là đường ai nấy đi rồi. Nhưng mà lúc đó chưa chắc gì hai người đã chia tay.
Tôi ngả người về sau, thầm khen ngợi tác phẩm của mình, rồi dùng cọ tán dọc theo dành môi trên cho đều màu.
Tụi tao sẽ chia tay nhau.
Tôi nói,
tao sẽ tới Stanford và nhất quyết không mang theo bất kỳ vướng mắc không cần thiết nào.
Lisa cắn môi, dán một lọn tóc quăng vào sau tai, cúi đầu với vẻ buồn bã. Dạo này nó hay như vậy, mỗi khi chúng tôi lái câu chuyện về thời điểm kết thúc mùa hè này, chỉ còn 8 tuần lễ nữa. Lisa còn chừng đó thời gian để tự dỗ yên lòng mình, và sau đó thì mỗi người chúng tôi sẽ bước theo con đường riêng. Lisa lặng lẽ nói.
Tất nhiên là không rồi. Mà ý tao là sao lại như vậy?
Lisa, tôi thở dài. Tao không có nói về mày. Tao biết mà. Tao chỉ muốn nói tới... Tôi đưa tay chỉ về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ngầm ám chỉ nơi phát ra những âm thanh len keng của máy đánh chữ và tiếng đàn dĩ cầm tréo trắt làm nền đang vọng vào phòng tôi.
Đó, mày hiểu rồi chứ?
Lisa gật đầu, nhưng tôi biết là nó không hiểu hết được đâu. Lisa là người duy nhất trong chúng tôi cảm thấy buồn khi kết thúc thời trung học. Nó thậm chí còn khóc nức nở trong buổi lễ tốt nghiệp, đủ để đảm bảo trong mọi bức hình và các đoạn băng nó đều xuất hiện với cặp mắt đỏ hoe và khuôn mặt lem luốc, và để 20 năm sau còn có cái cớ mà than phiền mỗi khi dở lại kỷ niệm cũ. Trong khi đó, tôi, Jess và Chloe thật không thể đợi tới lúc được băng ngang qua sân khấu mà nhận lấy tấm bằng, mảnh giấy chứng nhận cho sự tự do. Cuối cùng cũng được tự do,
tự do muốn năm. Trong nhóm, Lisa luôn quỷ mị quá mọi chuyện, thế nên tất cả chúng tôi đều có xu hướng muốn bảo vệ nó. Do đó cũng là lý do tôi thấy lo lắng khi bỏ Lisa ở lại. Nó sẽ vào học tại một trường đại học trong vùng với suất học bổng toàn phần. Quá tốt để có thể bỏ qua. Suất học bổng đó cũng giúp cho Adam, bạn trai của nó, có thể theo học tại đây. Lisa đã lên mọi kế hoạch cho cả hai. Nào là cùng tham gia buổi hội thảo giúp định hướng cho tân sinh viên. Nào là ở cùng một khu ký túc xá và học chung một vài lớp. Giống như là cuộc sống ở trường trung học vậy, chỉ có điều là quy mô lớn hơn thôi. Mỗi chi tiết trong cái kế hoạch đó làm tôi rùng mình. Tôi không giống như Lisa. Tôi đã vững vàng vượt qua 2 năm học vừa qua chỉ với một mục tiêu duy nhất: rời khỏi đây, biến mất khỏi nơi này. Tôi đã giành được điểm số cần thiết để cuối cùng cũng được sống cuộc sống của riêng mình. Không còn kế hoạch tổ chức đám cưới, không còn đóng bản thảo dương giải về những cuộc tình lãng mạn, không còn xoay vòng xung quanh những ông bố dượng. Chỉ mình tôi và tương lai của tôi mà thôi. Đến giờ thì đó chính là viễn cảnh tốt đẹp nhất mà tôi tin tưởng. Lisa chọn người bật radio, khiến cho căn phòng bỗng trở nên rộn ràng với một bản nhạc sôi động, có đoạn điệp khúc la 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 rộn rã. Tôi bước lại tủ quần áo, mở ra để tìm bộ đồ nên mặc.
Vậy mày tính làm gì để đá đi một anh chàng?
Lisa hỏi, ngón tay trỏ quấn tròn một lọn tóc.
Màu đen để thể hiện sự buồn bã hả? Hay là màu sắc tươi tắn để kéo anh ta khỏi nỗi buồn? Hoặc là mày nên mặc một bộ đồ hóa trang đi? Cái đó có thể giúp mày biến mất một cách nhanh chóng trong trường hợp anh ta không chấp nhận chuyện bị bỏ rơi.
Tao hả? Tôi trả lời, vừa nói vừa lôi ra một đôi vớ đen và cầm nó trên tay. Tao nghĩ tới bộ đồ đơn giản màu tối có đường xẻ và đồ lót sạch sẽ.
Tối nào mà mày không bận vậy?
Ừ, thì tối nay có khác gì mọi ngày đâu. Tôi trả lời, đưa mắt tìm cái áo sơ mi màu đỏ ưa thích đang nằm đâu đó trong tủ quần áo mà vẫn chưa tìm ra được. Như vậy là ai đó đã vào phòng tôi và đem nó đi đâu rồi? Tôi luôn sắp xếp tủ quần áo theo phong cách quen thuộc của mình, ngăn nắp và gọn gàng. Khắp căn nhà đầy của mẹ là một sự bừa bộn lộn xộn, cho nên chỉ có trong phòng mình tôi mới có thể giữ cách sắp xếp gọn gàng theo ý thôi. Trong căn phòng này thì mọi thứ đều ở đúng vị trí một cách ngăn nắp hoàn hảo, nên tôi có thể dễ dàng tìm được một món đồ mình cần ngay lập tức. Thôi được, tôi có thể hơi bị ám ảnh một chút, nhưng mà có sao đâu chứ, ít nhất tôi không phải là một kẻ bừa bãi.
Nhưng mà tối nay đặc biệt hơn chứ,
Lisa nói, và khi thấy tôi liếc nhìn, nó nói thêm.
Đây sẽ là một tối đặc biệt với Jonathan, anh chàng sắp sửa bị bỏ rơi mà thậm chí còn chưa biết điều đó nữa. Đối tượng giờ này có thể đang ăn một cái bánh phô mai, đang sửa soạn để trông thật là bảnh, mà không hề có một khái niệm gì về điều sắp sửa xảy đến với mình.
Tôi đành từ bỏ ý định mặc chiếc áo đỏ đó, và dùng một cái áo thun sắc nách thân dài để thay thế. Tôi không biết nên nói gì với Lisa nữa. Đúng là bị đá thì tệ thiệt đó, nhưng chẳng phải mọi chuyện đều tốt hơn nếu như ta thành thật sao? Thà rằng thừa nhận là cảm xúc của mình cho người đó không bao giờ có thể nồng nàn hơn nữa, vẫn hơn là để họ tốn thời gian chờ đợi và hy vọng. Tôi thật sự đang làm điều tốt cho Jonathan mà. Tôi trả tự do để anh ta có thể tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Trường hợp này thì tôi là một vị thánh chứ không phải là một kẻ lạnh lùng không tim. Đích xác rồi.
30 phút sau, hai chúng tôi tới cửa hàng Quickstep và thấy Jess đang chờ sẵn ở đó. Chloe lại tới trễ như thường lệ.
Chào, tôi nói, bước lại chỗ Jess. Nó đang đứng tựa vào bên hông cái xe Chevy cũ của mình, miệng ngậm ống hút lon nước ngọt Zip khốc lớn, loại nước uống mà bọn tôi ưa thích. Nó được bán rẻ trên phố, giá chỉ có $1.59 một lon và có thể dùng cho nhiều dịp khác nhau.
Lisa đóng cửa xe rồi nói với tôi và Jess.
Tao tới tiệm Skittles nè, có ai cần mua gì không?
Một Zip Diet cho tao, loại siêu lớn đó ngang.
Tôi đáp, định rút tiền đưa cho Lisa, nhưng cô nàng đã gạt đi và đi thẳng tới hiệu Skittles.
Lisa gục gật đầu khi bước qua cánh cửa dẫn vào cửa hàng. Dáng điệu của nó thậm chí còn tràn đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh, với đôi tay thông dong đút vào túi áo khoác khi hướng về phía quầy bánh kẹo của Skittles. Lisa nổi tiếng là người thích ăn đồ ngọt. Nó là người duy nhất mà tôi biết có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa nho khô trong bánh và nho khô phủ sô-cô-la.
Lâu đâu? Tôi hỏi.
Nhưng Jess nhún vai, thậm chí không rời môi khỏi ống hút.
Tụi mình đã hẹn 7:30 đúng mà.
Jess nhướng mày nhìn tôi.
Thông thả anh chút đi.
Jess lắc lắc cái ly, tiếng đá lạo xạo vang lên.
Mới 6 giờ thôi hả?
Tôi thở dài, đứng tựa người vào xe. Tôi rất ghét người hay trễ nải. Giặc lâu luôn chỉ khởi hành trước giờ hẹn 5 phút nếu hôm đó trời đẹp. Lisa thì thường đến sớm nhất và Jess thì luôn đúng giờ. Jess trở thành bạn thân của tôi từ hồi lớp 5 và là người duy nhất mà tôi biết là tôi có thể trông cậy. Chúng tôi chơi với nhau từ sau vụ xếp chỗ ngồi trong lớp của cô Douglas. Ngồi đầu bàn là Mike Chapman, biệt danh là Móc Mũi. Tới Jess, tới tôi và cuối bàn là Adam Strock với hơi thở khò khè. Còn cách nào khác đâu ngoài hai cô gái phải thân thiết với nhau chứ, nhất là khi bị bao vây bởi hai ông con trai hết sức là ý ẻ. Từ hồi đó, Jess đã khá to lớn. Tuy nhiên, nó không thuộc loại mập, mà chủ yếu là do nó cao lớn, cơ thể chắc nịch với khung xương to. Hồi còn nhỏ, Jess to con hơn bất kỳ thằng con trai nào trong lớp. Nó có thể ném một quả bóng mạnh tới nỗi nếu nó đập trúng mặt ai, thì nạn nhân xấu số sẽ nhận lấy một vết bầm đỏ sưng húp suốt cả ngày trời. Nhiều người nghĩ là Jess xấu tính và hay tủng mủng. Nhưng không phải như vậy, họ không biết về hoàn cảnh của Jess. Mẹ nó qua đời vào mùa hè trước khi năm học mới bắt đầu và nó phải có trách nhiệm chăm sóc hai đứa em trai, trong khi bà nó phải đi làm cả ngày tại nhà máy điện. Chi tiêu trong gia đình Jess luôn là vấn đề khó khăn và nó không thể nào là một đứa trẻ vô tư được nữa. 8 năm sau đó, sau khi cùng vượt qua thời cấp 2 ngán ngẩm, vượt qua thời cấp 3 buồn tẻ, dù có đỡ tệ hơn, hai chúng tôi vẫn thân thiết với nhau. Dù Jess vẫn giữ kín mọi chuyện cho riêng mình, thì tôi vẫn biết được nhiều điều về nó. Đó cũng là người duy nhất không chấp nhất tính khí của tôi, và tôi trân trọng điều đó.
Nhìn kìa!
Jess khoanh tay.
Nữ hoàng tới rồi đó!
Chloe đổ chiếc Mercedes cạnh chúng tôi, tắt máy xe rồi kéo tấm kính che nắng trước mặt để kiểm tra lại son môi. Jess thở lớn, còn tôi thì phớt lờ. Chloe bước ra đóng sập cửa lại, rồi bước tới chỗ chúng tôi. Cô nàng chăm chút chuyện ăn mặc như mọi khi, quần dài đen, áo sơ mi xanh và bữa nay còn có thêm áo khoác mới nữa. Mẹ Chloe là tiếp viên hàng không và khá bạo tay trong việc mua sắm. Sự kết hợp này dẫn tới kết quả như sau. Chloe luôn sở hữu những món đồ thời trang nhất, hợp mốt nhất từ những khu mua sắm tốt nhất. Nhà định hình phong cách cho chúng tôi chính là đây.
Chào mấy cậu.
Chloe nói đưa tay vén tóc qua vành tay.
Lisa đâu rồi?
Tôi xoay đầu, hất mặt về phía cửa hàng. Lisa đang đứng ở quầy tính tiền trò chuyện với người thu ngân, trong khi anh này đang tính tiền gói kẹo cho nó. Chúng tôi trông theo khi Lisa vẫy tay cho anh ta, rồi bước ra với một gói kẹo Skittles cỡ lớn, đã xé bao ngự sẵn trên tay.
Có ai ăn kẹo không?
Nó hỏi rồi mỉm cười khi trông thấy Chloe.
Wow, áo đẹp quá ta!
Cảm ơn ngàn.
Chloe nói, vuốt nhẹ lên thân áo.
Mới mua đó.
À, ngạc nhiên chưa?
Jess cất giọng mỉa mai.
Ăn kiêng hả?
Chloe đột lại, mắt hướng về cốc nước trên tay Jess.
Thôi 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 đi mà các cô.
Tôi giảng hòa, đưa tay vẫy vẫy giữa hai người. Lisa đưa tôi ly Zip Diet và tôi nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị đặc trưng của thứ đồ uống ưa thích. Nó đúng là chẳng khác gì món rượu tiên của các vị thần.
Vậy tối nay kế hoạch là gì hả?
Tao có hẹn với Adam ở tiệm Double Burger lúc 6:30.
Lisa nói cho một viên kẹo nữa vào miệng.
Rồi tụi tao sẽ nhập bọn với đám tụi bay ở Bendo hay là ở đâu đó.
Tối nay ai biểu diễn ở Bendo vậy?
Chloe hỏi, lạch sạch chùm chìa khóa trên tay.
Không biết nữa,
Lisa trả lời.
Một nhóm nào đó, hoặc chúng ta có thể đến bữa tiệc của Matthew Grisfield ở Abrus. Và quên nữa, sự kiện tối nay nè. Remy chính thức đá Jonathan.
Giờ thì cả đám quay sang nhìn tôi. Ơi, không cần phải cho chuyện đó vào danh sách đâu. Tôi nói.
Vậy là kỷ nguyên Jonathan sẽ kết thúc.
Chloe cười lớn, lôi gói thuốc từ trong túi áo khoác ra mời. Nhưng tôi lắc đầu.
Nó bỏ thuốc rồi, không nhớ hả?
Jess bảo Chloe.
Cái gì mà nó không bỏ được chứ?
Chloe đáp, bật lửa châm thuốc. Rồi tiếp lời.
Vậy anh chàng đã làm gì vậy hả Remy? Quỳ mọp xuống chân cậu và tuyên bố tình yêu bất tử của mình hả?
Tôi chỉ lắc đầu biết chắc chuyện gì sắp xảy ra. Jess cười toét cả miệng.
Hay là anh ta mặc bộ đồ quá chỏi với cậu hả?
À, hút thuốc trong xe nàng. Lô tiếp, chắc chỉ có vậy thôi.
Mà có khi là...
Lisa đưa ra giả thuyết vừa lắc tay tôi.
Là do anh ta mắc vài lỗi chính tả quá sức trầm trọng và trễ hẹn tới 15 phút.
Ôi trời ơi, kinh khủng quá.
Chloe thốt lên, rồi cả ba cùng cười ngặt nghẽo. Tôi đứng yên đó, đón nhận hết thảy sự trêu chọc của đám bạn. Đây không phải là lần đầu tiên cả ba đồng lòng với nhau tới vậy. Họ chỉ như vậy mỗi khi chọc quê tôi thôi.
Vui vẻ xong chưa?
Tôi lãnh đạm lên tiếng.
Tốt thôi, có thể là tôi mắc phải căn bệnh trông mong quá nhiều vào các mối quan hệ. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có những tiêu chuẩn của mình chứ.
Chloe thích hẹn hò với các anh chàng sinh viên đại học, những người chỉ toàn lừa dối nó. Jess thì tránh phiền phức bằng cách chẳng bao giờ hẹn hò với ai. Còn Lisa, cô nàng này vẫn hạnh phúc với anh chàng mà mình đã trao thân, vậy nên hỏng tính vô đây. Nhưng tôi không có ý định lôi hết từng đó chuyện ra ở đây. Vấn đề là tôi đã sẵn sàng lên đường để tiến tới mục đích xa hơn cho tương lai của mình.
Thôi được rồi.
Cuối cùng Jess nói,
bây giờ mình tính sao đây?
Lisa đi gặp Adam. Tôi chốt lại kế hoạch. Tao với mày với Chloe đến điểm tập kết trước, sau đó tới quán Bando, được không?
Được rồi, gặp tụi bay sau nha.
Lisa nói rồi lái xe đi. Chloe cũng lái xe đi gửi trong sân nhà thờ bên cạnh. Còn Jess cầm tay tôi, nhìn một lúc rồi thắc mắc.
Cái gì đây?
Nó nhìn xuống những con số bằng mực đen lem nhem trên lòng bàn tay tôi. Trước khi đi tôi đã định rửa cho sạch nhưng rồi lại quên mất.
Số điện thoại hả?
Ôi, có gì đâu, chỉ là một thằng ngu, nó đụng tao bữa nay đó.
Mày đó, chỉ chuyên làm tan nát trái tim tụi con trai.
Jess bình luận. Chúng tôi cùng chui vào xe của Jess và tôi ngồi ghế trước còn Chloe thì ngồi sau. Chloe nhắn mặt khi phải đẩy cái bọc đồ lấy từ tiệm giặt ủi về. Nhưng rồi chẳng than thở chút nào. Trong đó chất đầy quần áo, một cái mũ bảo hiểm chơi bóng và vài miếng lót bảo vệ đầu gối của em trai Jess. Chloe và Jess tuy có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng hai người họ vẫn biết khi nào thì nên dừng lại.
Tới điểm tập kết phải không?
Jess vừa hỏi tôi vừa nổ máy xe. Tôi gật đầu và nó chậm chậm quay đầu xe. Tôi nghiêng người về trước, giơ tay bật radio. Trong khi Chloe hút thêm điếu thuốc nữa ở băng sau. Khi chuẩn bị lái xe nhập vào làn đường, Jess đưa mắt hướng về cái thùng rác to bằng kim loại bên cạnh cây xăng, cách xe chúng tôi khoảng 5-6 mét.
Cá không?
Nó hỏi. Tôi ngẩng cổ lên để phán đoán khoảng cách, rồi cầm ly zip khúc đã gần hết của nó lên, ước lượng trọng lượng.
Chơi luôn, tôi quyết. $2 nghe.
Trời đất ơi!
Chloe rên rỉ từ ghế sau. Thở hắt ra thật mạnh.
Đã bái bai cái thời phổ thông rồi đó nghe. Làm ơn bỏ lại cái trò này giùm tôi đi mấy người.
Jess phớt lờ, cầm ly nước đã cạn queo lên, bóp mạnh, rồi xoay xoay, điều chỉnh cổ tay bên ngoài cửa sổ. Nó nheo mắt lại, nâng cầm lên, và rồi bằng một động tác đánh gọn, Jess bật tay ra và ném ly nước đi. Chúng tôi cùng dõi theo khi chiếc ly xoay vòng trên không trung theo một đường xoắn hoàn hảo, trước khi rơi trúng phốc vào trong thùng rác với tư thế thẳng đứng và ống hút vẫn còn cắm vào ly.
Wow! Tuyệt vời!
Tôi thốt lên kinh ngạc và Jess nhìn tôi mỉm cười.
Tao không hiểu làm sao mà mày ném hay như vậy đó.
Nè, tụi mình đi được chưa vậy? Chloe hỏi. Cũng giống như mọi thứ khác thôi.
Jess nói, lái xe vào làn đường. Bí quyết là ở cổ tay. Điểm tập kết, nơi chúng tôi luôn chọn làm điểm khởi đầu cho những chuyến phiêu lưu của mình, thuộc quyền sở hữu của Chloe. Cha mẹ Chloe ly dị năm đó lên lớp 3. Khi rời khỏi thành phố với người tình mới, cha của Chloe bán hết tất cả những điền sản đã tích cóp được, chỉ chừa lại một miếng đất nơi ngoại thành này, nơi chỉ là một đồng cỏ xanh ngắt, chẳng có gì ngoài một tấm bạc nhúng lò xo mà cha Chloe đã mua tặng con gái nhân dịp sinh nhật 7 tuổi. Mẹ Chloe đã nhanh chóng loại bỏ tấm bạc lò xo đó, ra khỏi mảnh sân sau nhà, bởi nó chả ăn nhập với khu vườn được thiết kế theo kiểu Anh của bà, một nơi với toàn là bờ rào điêu khắc và những băng ghế đá. Tấm bạc cuối cùng được đưa về đây, bị lãng quên cho tới khi chúng tôi đủ lớn để tự lái xe trong rủi trên đường.
đủ lớn để cần một chốn riêng làm thế giới của mình. Chúng tôi thường ngồi trên tấm bạt nhúng đặt giữa đồng cỏ này, bởi đây là vị trí lý tưởng để nhìn ngắm bầu trời và thưởng ngoạn trăng sao. Tấm bạt vẫn còn đủ độ đàn hồi để khi một ai đó đột ngột đứng dậy, thì những người còn lại sẽ bị nảy vào nhau. Do vậy, chỉ cần một người trong chúng tôi lỡ tay làm đổ ly nước trên tay và vội vàng đứng lên theo phản xạ, thì phản ứng đổ nước dây chuyền sẽ xảy ra tiếp ở những người còn lại.
Cẩn thận chứ!
Lâu bảo Chess đưa tay rót ít rượu rum vào ly nước ngọt của tôi. Đó là một trong những chai rượu dung tích nhỏ để dùng trên máy bay mà mẹ nó thường hay mang về từ chỗ làm. Chúng khiến cho tủ rượu nhạt lâu trông như thể được thiết kế cho người tí hon vậy.
Nè nè, tụi bay yên đã!
Chess vừa đáp vừa bắt tréo chân, chống tay ngã người về sau.
Không có lý do là phiền phức như vậy đấy nè.
Lâu cào nhào, khui một chai rượu nữa cho mình.
Trọng lượng không cân bằng gì hết á.
Chloe à, thư giãn đi nào. Tôi nói và nhấp một ngụm cay nồng của rượu rum, rồi đưa cốc mời Chess cho phải phép, dù biết là nó sẽ từ chối. Chess không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Nó cũng luôn là người cầm lái cho chúng tôi. Làm mẹ của hai đứa em trai quá lâu, khiến cho Chess không thể nào có được tuổi trẻ vô lo bốc đồng, giống như bạn bè đồng trang lứa. Buổi tối tuyệt vời ha. Tôi nói và Chess gật đầu tán thành. Thật khó tin là thời trung học đã kết thúc rồi.
Ôi, tạ ơn trời đất, Lêu nói lấy mu bàn tay quệt miệng. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc rồi.
Hãy uống mừng vì điều đó. Tôi nói và nhoài người qua để cùng ly với chai rượu tí hon của Lêu. Rồi chúng tôi cùng ngồi đó yên lặng. Xung quanh yên ắng không một âm thanh, ngoại trừ tiếng gia sầu râm ran trên rặng cây.
Lạ thiệt, Lêu phá tan sự im lặng. Tao không cảm thấy có sự khác biệt nào hết.
Về cái gì chứ? Tôi hỏi.
Về mọi thứ. Tụi mình đều mong chờ điều này mà, phải không? Thời trung học đã kết thúc, thật là một điều mới mẻ. Chỉ mà tao vẫn có cảm giác y như cũ. Đó là bởi vì chúng ta chưa bắt đầu cái mới thôi.
Jess nói.
Tới hết mùa hè, mọi thứ sẽ đều mới mẻ.
Lô lại lấy thêm một chai rượu nữa ra khỏi túi áo khoác và bật nắp. Lần này là một chai rượu gin.
Thật chán khi phải đợi chờ mọi thứ bắt đầu.
Có tiếng còi xe vang lên thật lớn, rồi sau đó nhạt dần trên con đường phía sau chúng tôi. Điểm tập kết của chúng tôi tuyệt như vậy đó. Ở đây chúng tôi có thể nghe mọi thứ, nhưng không ai có thể thấy chúng tôi cả.
Đây chỉ là giai đoạn chuyển giao.
Tôi lên tiếng.
Nó sẽ qua nhanh hơn mày nghĩ đó. Tao cũng hy vọng là vậy.
Lâu trả lời. Tôi ngã người ra sau, chống khuỷu tay để nhìn lên bầu trời đang ửng màu hồng nhạt với những vệt đỏ úi cắt ngang. Đây là thời điểm đẹp nhất trong ngày, khi thời gian kéo mình để chuyển từ chặng vạng sang đêm. Dường như chúng tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn tan biến này đây. Tôi có thể cảm nhận được tấm bạc nhẹ nhẹ rung theo từng hơi thở của chúng tôi, mang chúng tôi đến gần hơn với bầu trời đang tắt dần những sợi nắng cuối cùng, nhường lại không gian cho những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Chúng tôi đến quán Bendo vào lúc 9 giờ. Lúc này tôi đã cảm thấy phấn chấn hơn vì tác dụng của mấy ly rượu. Cho xe vào bãi, chúng tôi đưa mắt về phía anh chàng bảo vệ to lớn trước cửa quán.
Tốt quá, là Rodney.
Tôi nói kéo tấm che nắng xuống để kiểm tra qua lớp trang điểm của mình.
Chứng minh thư của tao đâu mất rồi?
Lâu nói, tay lục tìm trong áo khoác.
Tao nhớ mới cầm đây mà.
Có phải là trong áo ngực của mày không? Tôi nói và quay lại. Lâu nháy mắt đưa tay vào bên trong áo sơ mi, rồi chỉ trong một loáng đã dơ ra thứ mình cần tìm. Lâu thường cất đồ linh tinh bên trong áo ngực của mình, chứng minh thư, tiền, mấy dây cột tóc dự phòng. Khi lôi ra những thứ cần thiết từ bên trong áo mình, Lâu trông như thể một nhà ảo thuật lấy đồng xu ra khỏi vành tay của khán giả, hay là lấy con thỏ ra khỏi mũ nồi vậy.
Xong,
Lâu nói, đút chứng minh thư vào túi trước.
Cổ điển ngang,
Jess bình luận.
Nhìn ai đang nói kìa,
Lâu trả miếng.
Ít ra tao cũng bận áo ngực chứ bộ.
Ít nhất là tao cũng cần một cái,
Jess đáp.
Lâu cáo mặt lại. Ngực nó thuộc lại nhỏ, nên Lâu vẫn hay mặc cảm về điều đó.
Thôi đi mà.
Tôi can, chúng ta đi đi. Rodney dõi theo chúng tôi từ chỗ ngồi của anh ta trên cây ghế đẩu cạnh cửa. Bendo là quán bar dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhưng chúng tôi đã vào đó từ năm thứ 2 trung học, quy định thanh niên trên 21 tuổi mới được uống rượu. Nhưng với chứng minh thư giả, Glove và tôi vẫn được đóng dấu chấp nhận vào tay để có thể mua rượu. Rodney thường là người kiểm và cho chúng tôi qua.
Remy, Remy, tốt nghiệp rồi, cảm thấy thế nào hả?
Rodney hỏi khi tôi thò tay vào túi, lôi ra cái chứng minh giả. Tên tôi, mặt tôi, nhưng ngày sinh là của anh tôi.
Anh nói gì lạ vậy?
Tôi nói mỉm cười với anh ta.
Em đã là sinh viên đại học rồi đó.
Anh ta hầu như không nhìn vào chứng minh thư của tôi, chỉ nắm lấy tay tôi vuốt nhẹ, rồi đóng dấu chấp nhận lên mu bàn tay. Thật kinh tởm.
Vậy em học chuyên ngành gì?
Văn chương Anh. Tôi trả lời, chuyên ngành phụ là kinh doanh.
Anh có một phi vụ kinh doanh cho em nè.
Anh ta cười nhăn nhở, cầm chứng minh thư của Chloe và đóng dấu chấp nhận vào tay nó. Chloe nhanh chóng rút tay và lùi lại, khiến dấu mực bị lem ra trông thật xấu xí.
Trời, gớm chết.
Jess khinh bỉ, nhưng anh ta chỉ phẩy tay ra hiệu cho chúng tôi vào, mắt lại hào háo nhìn về nhóm các cô gái đang vào sau.
À, tao thấy tởm quá à.
Chloe thở dài khi chúng tôi bước vào trong.
Mày sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi uống một chai bia.
Bando lúc này đã rất đông khách, ban nhạc chưa bắt đầu nhưng quán đã gần như kín chỗ. Bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc trộn lẫn.
Mày sẽ cảm thấy đỡ hơn sau khi uống một chai bia.
Bando lúc này đã rất đông khách, ban nhạc chưa bắt đầu nhưng quán đã gần như kín chỗ. Bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc trộn lẫn mùi mồ hôi khét lẹt.
Tao sẽ đi kiếm bàn.
Jess nói to với tôi và tôi gật đầu tiến về phía quầy bar với Chloe theo sau. Chúng tôi đi xuyên qua đám đông, tránh hết người này đến người khác, cho tới khi tìm được một khoảng trống nhỏ cạnh dãy bia. Tôi chống khuỷu tay xuống bàn để nâng người lên, cố vẫy tay gọi người pha chế rượu, thì có ai đó chạm người vào lưng tôi. Tôi cố gắng tránh ra, nhưng chung quanh chẳng còn lấy một khoảng trống, nên đành đẩy ra hai bên để giành chỗ. Đúng lúc đó, một giọng nói rót vào tai tôi. Thanh âm đó rất lạ, nhẹ nhàng, đúng theo kiểu mẹ thường mô tả trong tiểu thuyết của bà.
À, mình lại gặp nhau.
Tôi nhẹ nhẹ quay đầu lại, và ngay trước mặt tôi là cái gã khùng tôi đã gặp ở đại lý xe. Hắn nở nụ cười tươi rói, trên người mặc chiếc áo thun đỏ với dòng chữ quảng cáo bột giặt Mountain Fresh. Not just fresh, Mountain Fresh.
Trời!
Tôi rên lên.
Không phải trời, tên anh là Dexter mà.
Anh ta đáp lời rồi đưa tay định bắt tay. Nhưng tôi phớt lờ. Tôi nhìn quanh tìm Chloe, nhưng nó còn bận với một anh chàng mặc áo sơ mi trắng bên cạnh mà tôi chưa từng gặp.
Cho hai ly bia nha.
Tôi gọi lớn về phía người phục vụ, cuối cùng cũng đã trông thấy tôi.
Ba ly luôn đi.
Dexter hét lớn.
Tôi không gọi chung với anh.
Tôi thẳng thừng.
Anh cũng đâu có ý vậy đâu.
Anh ta nhún vai. Nhưng mà mình thay đổi sao vẫn được mà.
Nè,
tôi nói với người phục vụ khi anh ta đặt ba ly bia trước mặt tôi.
Tôi đâu có.
Em vẫn giữ số điện thoại của anh nè.
Anh ta ngắt lời rồi chụp lấy một ly. Anh ta cũng bỏ xuống một tờ 10 đô, chuộc lại một chút cho sự vô duyên của mình, nhưng không nhiều lắm.
Tại tôi bận việc quá chưa rửa tay được đó.
Vậy việc anh ở trong một ban nhạc có gây chút ấn tượng nào với em không?
Không hề.
Không hề á?
Anh ta nhướng mày.
Anh tưởng mấy cô gái mới lớn thường thích mấy anh chàng lãng tử chơi nhạc chứ. Thứ nhất, tôi không phải trẻ tranh mới lớn.
Tôi chộp lấy ly bia của mình.
Thứ hai, tôi có một quy tắc đối với các nhạc sĩ.
Tôi nói và cầm ly bia lên uống.
Quy tắc gì vậy?
Tôi quay lưng lại với anh ta, bắt đầu len vào đám đông đi về phía lâu.
Không dây dưa với đám nhạc sĩ.
Nè, anh sẽ viết cho em một bài hát cho riêng em thôi.
Anh ta đề nghị rồi cứ thế lẻo đẻo theo sau tôi. Tôi đi nhanh tới nỗi bia trong cốc sánh cả ra ngoài.
Tôi không cần.
Ai chẳng muốn một bài cho riêng mình chứ.
À, không phải là tôi đâu.
Tôi vỗ vào vai Chloe và cô nàng quay lại. Với vẻ mặt nai thơ cực kỳ và đôi mắt mở to e lệ, chuyên dùng cho những phi vụ tán tỉnh thế này. Tôi đưa ly bia cho Chloe và nói.
Tao đi tìm Jess nha.
Tao đi với. Chloe nói vẫy vẫy mấy ngón tay vào chàng trai vừa nói chuyện cùng. Còn cái tên nhạc sĩ loạn trí kia thì vẫn bám theo tôi, lải nhải không dứt.
Chắc là em đã thích tôi rồi.
Anh ta khẳng định, trong khi tôi vẫn phải chờ ai đó, khiến người ta phải kêu lên. Tôi mặc kệ, cứ bước tiếp. Hoàn toàn không. Tôi thẳng thừng nói và cuối cùng cũng thấy Jess đang ở một góc phòng, tay chống cằm trông có vẻ chán chường. Khi thấy tôi, nó giơ cả hai tay ra, ý hỏi có chuyện gì. Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Anh chàng này là ai vậy?
Từ phía sau tôi, Chloe hỏi lớn.
Tao không quen.
Tôi trả lời. Anh là Dexter. Anh ta trả lời, đưa tay ra bắt tay Chloe, trong khi vẫn bám sát theo tôi.
Hân hạnh được gặp em.
Chào anh. Nó đáp lại, có hơi chút không thoải mái trong giọng nói.
Remy nè.
Cứ đi tiếp đi. Tôi nói giọng xuống, bước qua hai anh chàng có mái tóc cuốn lọn dài.
Rồi hắn sẽ bỏ cuộc thôi.
Ừ, em cứ việc tin như vậy đi. Hắn ta vẫn hồ hởi. Anh chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cả nhóm chúng tôi tới chỗ cái bàn. Cả nhóm tức là tôi, ngài nhạc sĩ Dexter và Chloe. Trong khi tôi chỉ muốn hụt hơi, Chloe bối rối, thì anh ta cứ thế thản nhiên sấn vào, ngồi cạnh Jess, không quên đưa tay ra cho nó.
Xin chào, anh đi cùng hai bạn này.
Jess nhìn tôi, nhưng tôi đã quá mệt để có thể làm gì khác hơn là ngồi phịch xuống ghế và nhấp lấy một ngụm bia.
Tôi cũng đi chung với họ mà. Có điều tôi chưa bao giờ thấy anh hết á. Vậy làm sao?
Anh ta không hề tỏ ra nào núng. Thì đó là một câu chuyện thú vị mà.
Không ai trong chúng tôi nói được gì cả.
Cuối cùng tôi rên rỉ.
Ừ rồi, hắn sẽ kể cho tụi bay nghe.
Thấy chưa? Anh ta bắt đầu. Chuyện là vậy. Bữa nay tôi tình cờ đi vô đại lý xe hơi và bất ngờ trông thấy một cô gái. Choáng váng, gần như là sét đánh ngang tai. Khoảnh khắc đó mới thật là đặc biệt và kỳ lạ làm sao. Mấy em có hiểu không?
Tôi trợn mắt nhìn hắn.
Người đó là Remy sao? Chloe hỏi.
Đúng là Remy đó.
Anh ta nói, mỉm cười khi lặp lại tên tôi. Rồi như thể chúng tôi là một cặp trăng mật hạnh phúc đang kể lại chuyện tình của mình với người khác. Anh ta hỏi.
Em có muốn tự mình kể phần sau không?
Không hề. Tôi gạt ngang.
Tiếp theo thì...
Anh ta tiếp tục đập tay xuống bàn để nhấn mạnh làm rung cả mấy ly bia của chúng tôi.
Tôi là người thích hành động, thế là tôi bước tới, tôi ngồi xuống bên cạnh cổ và tôi làm quen.
Chloe nhìn tôi mỉm cười.
Thật vậy sao?
Bây giờ thì anh đi được chưa? Tôi hỏi anh ta. Ngay lúc đó tiếng nhạc phía trên đầu chúng tôi bắt đầu ngưng và ban nhạc lục tục lên sân khấu thử âm thanh.
Tới lúc anh phải đi rồi.
Anh ta đứng dậy, đẩy ly bia đã uống hết một nửa về phía tôi.
Gặp em sau ngang.
Còn lâu.
Được rồi, vậy thì mình sẽ nói chuyện sau.
Anh ta tiến về phía đám đông, rồi biến mất vào trong đó. Bọn tôi ngồi thừa một giây. Tôi uống hết phần bia của mình, rồi nhắm mắt lại, cầm ly bia lên tựa vào thái dương. Trời ơi, sao tôi lại cảm thấy kiệt sức như thế này chứ?
Remy nè.
Cuối cùng Chloe lên tiếng. Mày không định kể với tụi tao hả?
Đâu có đâu, đây chỉ là chuyện nhảm nhí thôi mà. Tao đâu có quan tâm cho nên đâu có nhớ đâu.
Nói nhiều quá.
Jess nhận xét.
Tao thích cái áo của ảnh.
Chloe nói, gu thời trang thú vị đó chứ bộ. Ngay lúc đó Jonathan bước tới và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Xin chào các quý cô.
Anh nói choàng tay qua eo tôi, rồi cầm lấy ly bia của cái gã nhạc sĩ loạn trí kia. Uống một hơi, tưởng là ly của tôi. Lẽ ra tôi có thể ngăn anh lại, nhưng hành động đó của Jonathan cũng là một phần trong vướng mắc giữa chúng tôi. Tôi ghét những người thích tỏ ra sở hữu người khác, còn Jonathan thì hành động y như vậy ngay từ lúc đầu. Anh ta cũng học cuối cấp như tôi, và đó là một chàng trai tốt. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa bắt đầu hẹn hò, anh ta đã muốn công khai chuyện đó với mọi người, rồi cứ thế từ từ xâm lấn lãnh địa của riêng tôi. Khi tôi còn hút thuốc, anh ta tự tiện lấy thuốc của tôi để hút, tự nhiên dùng điện thoại của tôi để gọi khi cần, mà không thèm xin phép nữa. Rồi tới một ngày thì tự nhiên sử dụng xe tôi một cách tùy tiện. Đấy thật sự là một điều vô cùng cấm kỵ đối với tôi. Tôi chưa từng cho ai chuyển kênh nhạc yêu thích hoặc chạm tay vào gạt tàn trên xe tôi. Nhưng Jonathan tấn công những nguyên tắc cơ bản đó ngay lập tức. Anh ta nặng nặc đòi lái xe, cho dù đã từng gây tai nạn và tiền sử nhận vé phạt lái xe quá tốc độ, thì bằng chiều dài của cả hai tay tôi. Điều ngu xuẩn nhất là tôi đã để cho anh ta làm thế, vì cái gọi là tình yêu. Và rồi anh ta muốn tôi trở thành người phụ lái ở trên chính cái xe của mình mãi mãi. Điều này càng dẫn tới những hành động tự nhiên và xâm phạm hết cỡ, như là luôn ôm chầm lấy tôi giữa nơi công cộng, hay là không cần xin phép đã nốc sạch ly nước mà anh ta tưởng là của tôi.
Anh có việc phải về nhà một chút.
Jonathan nói kề sát miệng vào tay tôi. Bàn tay anh ta di chuyển từ eo xuống đầu gối tôi.
Đi với anh ngang cưng.
Tôi gật đầu và anh ta lần nữa cầm ly uống hết bia rồi đặt mạnh ly xuống bàn. Jonathan là một tay ưa uống, một tính cách nữa mà tôi cảm thấy không thể hòa hợp. Tôi cũng biết uống bia, nhưng anh ta thì uống như hũ chìm. Trong vòng 6 tháng kể từ khi quen nhau, tôi đã phải dành phần lớn thời gian ở các bữa tiệc để quẩn quanh trong khu vực nhà vệ sinh, đợi chờ anh ta nôn cho xong để còn chở về. Jonathan rời bàn, lồng ngón tay vào tay tôi. Tao sẽ quay lại, tôi nói cùng Jess và Chloe. Chợt có ai đó chen ngang qua giữa chúng tôi, khiến Jonathan cuối cùng cũng phải buông tay tôi ra.
Chúc may mắn, Chloe nói. Tao không thể tin mày để cho ảnh uống bia của anh chàng kia.
Tôi quay lại thấy Jonathan đang nhìn mình, vẻ nôn nóng.
Một nạn nhân tiếp theo đang trên đường đến nơi hành quyết.
Jess nói nhỏ, và Chloe thì bật cười lớn.
Chào nhé. Tôi nói và len vào đám đông, nơi Jonathan đang đưa tay ra chờ tôi tới.
Nè, tôi nói đẩy anh ta ra. Chúng ta cần nói chuyện.
Bây giờ hả?
Ngay bây giờ. Anh ta thở dài, ngồi xuống giường, đầu tựa vào tường.
Được rồi. Anh ta nói như thế đang phải nhượng bộ một điều kinh khủng.
Em cứ nói đi.
Tôi ngồi lên giường sửa lại áo cho đàng hoàng. Nhưng Jonathan hết chạy đi lấy cái này tới gọi điện thoại chút xíu. Và rồi cuối cùng anh ta chồm tới, đè tôi xuống gối trước khi tôi kịp bắt đầu. Nhưng rồi tôi cũng đã lôi được sự chú ý của anh ta. Vấn đề là, tôi bắt đầu. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi với em. Tôi bắt đầu như thế. Nhiều năm qua tôi đã học được rằng để chia tay một người nào đó cần phải có kỹ thuật. Mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau. Người thì than thở và khóc lóc, người khác lại trầm ngâm lạnh lùng. Tôi đã mong mối quan hệ với Jonathan sẽ là mãi mãi. Nhưng thật sự tôi không lường trước được điều gì.
Cho nên dù gì,
tôi tiếp tục.
Em suy nghĩ là...
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, tôi lại mất trớn để nói. Jonathan chộp lấy điện thoại.
Alo?
Và sau vài tiếng ừ hử dạ vâng, anh ta đứng lên, băng ngang qua phòng để bước vào phòng tắm, rồi tiếp tục rù rì ở trong đó. Tôi đưa mấy ngón tay lên chải chải mái tóc, bực mình vì thấy lãng phí thời gian của đêm nay. Tao vẫn nghe tiếng nói chuyện rì rầm của Jonathan. Tôi nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai tay lên đầu. Ngón tay tôi vô tình đưa vào khe hở giữa tấm nệm và bức tường. Và tôi phát hiện ra vật đó. Jonathan gác máy, liếc sơ trong gương và bước vào phòng ngủ. Tôi vẫn ngồi trên giường gác chéo chân. Trước mặt tôi là cái quần lót saten màu đỏ. Nhìn thấy chúng, vẻ tự tin của Jonathan biến mất. Anh ta đứng lặng đi. Anh ta lúng búng trong miệng. Rồi bỗng trong chốc lát, khuôn mặt anh ta làm ra vẻ ngạc nhiên, người thẳng dậy, hiên ngang.
Ủa, cái gì... Cái quái gì đây?
Tôi lãnh đạm.
Không phải của em hả?
Tôi nhìn lên trần nhà, lắc đầu. Anh ta làm như thế tôi có thể mặc vào người cái loại đồ đỏ chót rẻ tiền làm bằng thứ vải nhân tạo này vậy? Tôi có tiêu chuẩn của riêng tôi chứ. Mà có phải thế không chứ? Tôi đã uổng phí cả 6 tháng trời với loại người như vậy sao?
Bao lâu rồi?
Tôi hỏi.
Hả? Sao?
Anh đã ngủ với người khác từ khi nào?
Không phải.
Bao lâu rồi?
Tôi gằn từng chữ. Anh chỉ không...
Bao lâu? Anh ta nuốt nước bọt. Ngừng một chút, rồi khẽ nói.
Mới chỉ có 2 tuần nay.
Tôi ngồi xuống, giày ngón tay lên thái dương. Trời ơi, điều này mới tuyệt vời làm sao? Không những tôi bị hắn ta lừa dối, mà có thể nhiều người còn biết điều này nữa. Như thể tôi là một nạn nhân tội nghiệp. Điều tôi ghét trở thành hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ôi, tội nghiệp cho mày quá rồi mi à. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn giết hắn ta thôi.
Đồ đê tiện,
tôi nói. Toàn thân anh ta rúng động, run rẩy. Và tôi nhận ra là Jonathan cũng chỉ là một kẻ nhát gan và mau nước mắt mà thôi.
Hay thật, tôi không thể tin nổi điều này cho tới khi thấy nó hiển hiện ra trước mặt. Rồi mi à, làm ơn hãy cho anh.
Anh ta vươn tay ra và chạm lấy tay tôi. Nhưng lần này thì tôi đã có thể làm điều mà mình muốn. Hất tay anh ta ra ngay lập tức, như thể chúng khiến cho tôi bị bỏng.
Đừng có chạm vào tôi.
Tôi ngắt lời anh ta, chụp vội cái áo khoác, quấn nó ngang eo, rồi bước ra cửa. Dường như có tiếng anh ta trợt chân sau lưng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Đóng sầm cửa lại, tôi vội vàng băng qua phòng khách để bước ra khỏi nhà. Đến tận lối đi bên ngoài rồi, tôi vẫn bước với tốc độ như tên bắn, trước khi kịp nhận ra điều này có thể sẽ gây tò mò cho những người đi đường. Tôi cảm thấy Jonathan vẫn dõi theo tôi, nhưng anh ta đã không gọi hay nói cái gì đó. Đó không phải là điều tôi mong anh ta sẽ làm, cũng không phải chúng có thể khiến tôi suy nghĩ lại. Nhưng hầu hết những gã trai tôi biết đều ít nhất cũng cố thử điều đó, dù chỉ là hình thức. Tôi bước dọc trên vỉa hè, hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng có một chiếc xe nào để đi nhờ vào giữa đêm thứ sáu này. Buổi tối thứ sáu đầu tiên của tôi, với tư cách người trưởng thành, không còn trường phổ thông nữa, bước vào một thế giới thật, đầy hứa hẹn làm sao.
Mày mới lặn đi đâu vậy?
Clone hỏi khi vừa thấy tôi trở lại quán Bendo bằng xe buýt khoảng 20 phút sau đó.
Mày không tin nổi đâu.
Tôi bắt đầu.
Khoan đã.
Nó nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi đi xuyên qua đám đông để ra ngoài. Nơi tôi thấy Jess đã ngồi sẵn trong xe của nó, cửa xe phía tài xế đang mở.
Tụi mình có chuyện cần giải quyết nè.
Thoạt đầu khi vừa bước tới xe, tôi không trông thấy Lisa. Nó đang cuộn tròn ở ghế sau, ôm một cục khăn giấy loại thường được dùng trong nhà vệ sinh công cộng. Mặt Lisa đỏ bừng và đầy nước mắt.
Có chuyện gì vậy?
Tôi hỏi vội mở cửa sau để bước vào ngồi bên bạn.
Anh Đâm chia tay tao rồi.
Lisa nấc lên.
Anh vừa mới đá tao đó.
Ôi trời ơi. Tôi nói vừa lúc Chloe bước vào ghế trước, sập cửa xe. Jess đã quay đầu lại nãy giờ, nhìn tôi và lắc đầu.
Hồi nào?
Lisa hít một hơi, rồi lại hòa khóc.
Tao không thể.
Nó lắp bắp, lấy khăn giấy lau luôn cái mặt ướt đẫm của mình.
Tao chưa bao giờ có thể.
Vừa mới tối nay nè, lúc mà nó tới chỗ làm đón thằng đó, Lô nói với tôi. Nó đưa thằng đó về nhà để tắm trước khi tới đây. Nhưng mà thằng đó nói chia tay luôn ở nhà, không có rào trước đón sau gì hết.
Lisa sụt sịt kể thêm.
Khi ra khỏi nhà, tao phải đi qua chỗ ba mẹ ảnh nữa. Họ nhìn tao như thế. Tao là một con chó vừa mới bị đá ra đường.
Nó đã nói gì?
Tôi hỏi.
Nó nói nó muốn được tự do.
Chloe nói rõ ràng trong vai trò người phát ngôn cho bạn mình. Bởi vì bây giờ tốt nghiệp trung học rồi, hắn ta không muốn cả hai bỏ lỡ cơ hội để vào trường đại học. Hắn ta muốn chắc rằng cả hai đều
có thể tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới.
Lisa tiếp lời, đưa tay quệt nước mắt.
Thằng chó đẻ!
Jess gầm lên.
Mày quên phát thằng đó đi.
Nhưng mà tao yêu ảnh.
Lisa rên rỉ và tôi choàng tay ra ôm lấy nó. Thôi mà, ổn thôi mà, rồi sao ổn thôi mà. Tôi an ủi.
Tao không hiểu.
Nó nói, hít một hơi thật dài, rùng mình, rồi ném khăn giấy trên tay mình sang một bên, khiến cho cái khăn giấy rơi thẳng xuống sàn xe.
Sao tao không hiểu gì hết về những điều ảnh sẽ làm vậy?
Lisa, rồi mày sao ổn thôi? Chloe nhẹ nhàng nói.
Tao cũng giống như Jonathan.
Lisa nức nở tựa vào người tôi.
Tưởng là mọi chuyện vẫn bình thường. Tụi tao vẫn cứ đem đồ khô vào nhà.
Cái gì chứ?
Jess khó hiểu.
Không hề biết gì hết.
Lisa kết thúc.
Về chuyện tối nay mình sẽ bị đá.
Còn cậu, Chloe quay sang tôi. Chuyện sao rồi?
Thôi, đừng có hỏi. Tôi nói. Lisa ngừng khóc, mặt úp vào vai tôi. Nhìn qua đầu Chloe, tôi thấy khách khứa đã bắt đầu lấp đầy
mọi khoảng không của quán Bendo, thêm cả một hàng dài người đang xếp hàng chờ vô cửa.
Mình đi khỏi đây đi, tôi nói với Jess và nó gật đầu. Bữa nay như vậy là đủ rồi.
Lisa xì mũi vào tờ khăn giấy tôi đưa, rồi nấc lên một tiếng nhỏ, cuộn người lại tựa vào tôi. Khi xe chạy, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu bạn mình an ủi. Cảm giác là nó đang đau đớn đến mức nào. Không có gì tệ hơn lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này.
Tất nhiên là chúng tôi lại tiếp tục một hiệp nữa với món đồ uống Zip mà chúng tôi yêu thích. Sau đó Chloe tự lái xe về, còn Jess đưa tôi và Lisa về nhà tôi.
Khi chúng tôi chỉ còn một ngã rẽ nữa là về đến nhà tôi, thì Jess bỗng nhiên chạy chậm lại và nói khẽ với tôi.
Ê, Adam kìa!
Tôi nhìn sang trái và rõ ràng là Adam đang đứng cùng đám bạn của mình trong bãi xe trước quán cà phê Shack và hắn ta đang cười.
Thật khốn nạn! Tôi căm thù hành động đó của hắn. Đá bạn gái và ngay sau đó đã vội đang đúng giờ cười đùa cùng lũ bạn.
Tôi nhìn ra phía sau, dè chừng. Nhưng Lisa đang nhắm mắt, duỗi người dài trên ghế và nghe radio.
Tiến sát lại đi. Tôi nói với Jess khi quay người về lại ghế của mình. Nè Liz.
Hả?
Nó hỏi. Mày ổn không? Cứ nằm im đó nghe.
Được rồi.
Và chúng tôi tiến xe lại gần hơn. Jess hỏi.
Mày hay tao?
Tao cho. Tôi nói nhấp ngụm nước cuối cùng. Tối nay tao muốn làm. Jess nhấn thêm chút ga. Mày sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu, ly nước Zip Diet đã sẵn sàng trên tay. Thật hoàn hảo.
Jess nhấn mạnh ga và chúng tôi giọt đi. Khi Adam quay lại nhìn thì đã quá trễ. Đó không phải là cú ném tốt nhất của tôi, nhưng nó cũng không tồi. Khi chúng tôi lao đi, ly nước quay vòng vòng trên không như thể là không trọng lượng. Nó đánh trúng ngay phía sau đầu của Adam, đổ nước và đá trên toàn bộ phần lưng của hắn.
Chết tiệt thật!
Hắn ta la lên phía sau lưng chúng tôi.
Lisa, Remy, đồ khốn kiếp!
Hắn ta tiếp tục chửi rủa, mặc dù bọn tôi đã đi xa. Sau một gói rưỡi bánh Oreos, 4 điếu thuốc vào vài hộp khăn giấy Kleenex đủ để trải một vòng quanh đất, cuối cùng tôi cũng dỗ được Lisa ngủ. Nó ngủ ngay, hơi thở phập phồng đều đặn, chân gác lên cái gối ôm của tôi. Tôi lấy một tấm chăn mỏng và một cái gối, rồi bước vào phòng để đồ của mình, nằm xuống ngay trên sàn. Tôi có thể trông thấy Lisa từ nơi này. Khi chắc rằng nó đang ngủ say, tôi lục tìm trong đống hộp dài mà tôi đặt nơi góc phải, lôi ra một gói nhỏ mà tôi đã giấu kỹ ở đây. Một đêm mệt mỏi quá sức. Không phải tối nào tôi cũng cần đến thứ này, nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy thật sự cần nó. Từ trước tới giờ không ai biết về bí mật này của tôi. Tôi co người lại kéo chăn đắp lên người và mở cái khăn mà tôi đã quấn kỹ bí mật của mình. Một cái máy nghe nhạc và tai nghe. Đeo tai nghe vào tôi tắt đèn và dặn tới bài số 7. Trong phòng để đồ tôi có thể nhìn thấy bầu trời từ một khung cửa sổ nhỏ. Và nếu tôi nằm đúng vị trí, ánh trăng sẽ chiếu thẳng lên người tôi. Và đôi khi tôi có thể thấy cả những gì sau. Bài hát bắt đầu với giai điệu chậm chậm. Sau tiếng guitar, chỉ một vài hợp âm thôi. Một giọng hát mà tôi đã rất quen thuộc vang lên. Từng lời ca tôi đã thuộc nằm lòng. Chúng có một ý nghĩa nào đó lớn lao với tôi. Không một ai hiểu điều đó. Nhưng bản thân bài hát, chúng biết. Chỉ vài từ, cha viết khúc ru ca. Thêm vào chút hợp âm, à ơi ru con ngủ. Giản dị và chân chất, lặng yên căn phòng trống. Thanh âm này vẫn xa, dịu dàng dỗ về con. Dù nơi nào con qua, dẫu muộn phiền cha trao, khúc ru ca vẫn dịu dặt tìm về bên con. Tôi chìm vào giấc ngủ theo giọng hát ấy. Vẫn thường như vậy, mỗi khi tôi lắng nghe bài hát đó.